Hoa Lan nhỏ đưa tay ra, không nhìn thấy năm ngón của mình, nàng ngây người một lúc mới phản ứng lại được. Trước đó nàng có thể nhìn thấy mình là vì kết giới Đông Phương Thanh Thương để lại trên người nàng phát sáng, bây giờ không nhìn thấy, tức là kết giới hắn để lại cho nàng đã mất. Đại ma đầu. Giọng Hoa Lan nhỏ vang trong hang động tối đen mấy lần mới ngừng lại, ngươi chết rồi sao? Không ai đáp lời nàng. Hoa Lan nhỏ nuốt một ngụm nước bọt, đại đại ma đầu. Đừng ồn ào. Tuy rất lâu sau mới vang lên tiếng đáp, lại còn lạnh lẽo không có hơi ấm nhưng vẫn khiến nàng thở phào yên lòng, kết giới ngươi cho ta mất rồi. Nàng nói, ta còn tưởng ngươi lại chết rồi chứ. Kết giới là để bảo vệ ngươi khỏi bị thiên lôi đánh, thiên lôi ngừng rồi, tự nhiên kết giới cũng mất. Mắt Hoa Lan nhỏ sáng lên, thiên lôi ngừng rồi. Vậy ta có thể đi rồi phải không? Ở Đông Phương Thanh Thương hờ hững đáp khiến người ta không nghe được cảm xúc. Hoa Lan nhỏ mừng rỡ vịn vào vách đứng dậy, vừa đi về phía trước được ba bước, bỗng nghe Đông Phương Thanh Thương nhắc nhở, ngược hướng. Hoa Lan nhỏ đáp lại, quay người đi về hướng ngược lại, khi đi qua ngã rẽ đầu tiên, nàng như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên dừng bước. Do dự một lúc, Hoa Lan nhỏ cất tiếng nói, đại ma đầu, thời gian này tuy hai chúng ta đều luôn khiến cho đối phương đau đầu nhức óc, nhưng ta vẫn phải đa tạ ngươi. Ngươi đã cho ta nhìn thấy những thứ trước đây chưa bao giờ thấy, trải qua những chuyện trước đây chưa bao giờ gặp. Lúc trước chủ nhân ta nói với ta, kêu ta phải cảm tạ tất cả những người đã để lại dấu ấn trong đời mình, cho dù người đó để lại hoa tươi hay nước bọt đi chăng nữa. Lúc đấy ta không hiểu, nhưng sau khi gặp ngươi hình như ta đã hiểu ra đạo lý này. Đông Phương Thanh Phương mở mắt, hang động tối đen vốn không hề cản trở tầm nhìn của hắn, hắn dễ dàng nhìn thấy Hoa Lan nhỏ đang vịn vào tảng đá nói chuyện với mình. Trên mặt nàng là chút xấu hổ hiếm có của các cô nương, nàng cúi đầu với tảng đá, đà tạ ngươi nhé. Đông Phương Thanh Thương cũng hiếm khi không vạch trần sự vụng về của nàng. Nàng cúi đầu xong bèn đứng dậy, nói tiếp, nhưng mà cảm tạ thì cảm tạ chứ cũng phải tính toán rõ ràng một chút, nếu người ta phun nước bọt trong đời ta, thì những việc ngươi làm chắc phải coi là đại tiểu tiện bừa bãi trong đời ta rồi nhỉ. Nhưng hình như trong đời này bất kỳ ai cũng bị ngươi đại tiểu tiện bừa bãi hết thì phải. Đông Phương Thanh Thương, ta có lòng khuyên ngươi một câu, ngươi bất tạo nghiệt một chút thì hơn, chủ nhân ta từng nói, ra đời lăn lộn, có vay có trả. Ông trời đã có an bày thỏa đáng hết rồi. Nói đến đây thôi, nghe hay không tùy ngươi, ta đi nhé đại ma đầu. Cuối cùng Hoa Lan nhỏ cũng cất bước, loạng choạng đi ra bên ngoài hang động. Hắn đã sống rất lâu, từng gặp rất nhiều nữ nhân, cũng không phải chưa thấy ai có tính cách như Hoa Lan nhỏ, nhưng chẳng có một hai vương mắc với vận mệnh của hắn nhiều như vậy. Có lẽ thật sự như nàng nói, là ông trời đã an bài. Nhưng mà cũng chỉ đến đây thôi. Đông Phương Thanh Thương nhắm mắt, vốn định điều dưỡng nội tức, nhưng kỳ quái là thần thức của hắn lại bất giác theo bóng Hoa Lan nhỏ từ từ đi ra ngoài động. Hoa Lan nhỏ rời khỏi sơn động, mấy ngày nay bên ngoài sơn động đã bị thiên lôi đánh tan nát, cây cỏ hoang vu, núi đá trơ trọi, không một khoảnh đất nào lành lặn. Nhưng cho dù là vậy, thấy được ánh nắng bên ngoài, Hoa Lan nhỏ vẫn hít một hơi sảng khoái. Không có nửa cơ thể trói buộc nàng mỗi giờ mỗi khắc, không có đại ma đầu lắm lúc lại dè bỉu chê bai. Không có thiên lôi nặng nề trên đầu uy hiếp, Hoa Lan nhỏ cảm thấy cho dù một mình gian nan trèo qua núi đá đổ nát này, cuộc đời nàng vẫn có thể tươi đẹp rực rỡ biết bao. Treo xuống ngọn núi, Hoa Lan nhỏ quay đầu nhìn lại, trên ngọn núi có đầm nước sâu kia cây cỏ đã chọc lóc một mảng, nhưng cũng may là chỉ có bấy nhiêu đấy thôi, át hẳn người hiểm bừa đã ngừng thi triển chú thuật. Chắc là Đông Phương Thanh Thương cũng tạm thời không có nguy hiểm. Hoa Lan nhỏ lắc đầu, nàng không cần phải nghĩ đến Đông Phương Thanh Thương nữa, nàng là người của thiên giới. Nói không chừng sau này nàng và hắn còn phải chia binh khí vào nhau. Nhưng chắc chắn là nàng đánh không lại hắn. Việc cấp bách hiện giờ là nghĩ cách trở về thiên giới để chủ nhân tìm cách giúp nàng, xem thử có thể tìm cho nàng một cơ thể không, vì dùng thân tàn của người ta mãi cũng không được. Hoa Lan nhỏ còn đang suy tính, bỗng nghe phía rừng cây truyền đến một tiếng mắng thô lỗ, còn bà nó. Thiên lôi đánh mấy ngày qua, ta còn tưởng có đại tiên nào đến ngọn núi của lão tử lịch kiếp nữa chứ. Kết quả ấy à, mẹ nó. Động tĩnh lớn như vậy mà cứ như đánh giám, nói xong là xong ngay, xong rồi cũng chẳng thấy kết quả gì, đại tiên kia lịch kiếp có thành công hay không hả? Thành công rồi thì giải chút mưa lành, để lại chút mây lành cho núi của ta đi, không thành cũng phải để lại thi thể chứ, để lao tử nhặt về ăn có phải hơn không? Hoa Lan nhỏ nghe thấy lời này, sợ hãi hít một hơi lạnh, âm thầm trốn ra sau gốc cây. Nàng dè dặt thò đầu ra nhìn. Ở phía đông của rừng cây có một tên yêu quái đang đi đến. Thân hình to hơn nam nhân bình thường, hai heo mũi heo, hai chiếc răng nanh dài cong lên phía trên, tay hắn cầm một chiếc chân người, hắn vừa mắng chửi vừa ăn một miếng thịt sống. Máu tươi và thịt đỏ nhuộm đỏ cả cằm và ngực hắn. Hoa Lan nhỏ suýt đói, nàng bịt miệng không dám phát ra tiếng nào. Chư yêu này vẫn chưa hoàn toàn hóa thành hình người, xem ra đạo hạnh không cao, nhưng đạo hạnh có không cao đi nữa thì hắn cũng là yêu quái. Còn nàng hiện giờ chỉ là một phàm nhân, ngay cả thuật độn thổ hay thuật ẩn thân cũng không biết. Nếu bị yêu quái này phát hiện, nhất định sẽ bị ăn sạch. Đại vương, đại vương, đại vương đừng vội. Tiểu Lâu La bên cạnh Dã Chư Vương nói, thiên lôi đi hết rồi nhưng không thấy mây lành bay lên, tức là tiên nhân đó chưa lịch kiếp thành công, chúng ta tới ngọn núi kia tìm thử xem, nói không chừng có thể tìm được xác của tiên nhân đó. Thì tiên nhân rất bổ, lần này nhất định có thể khiến đại vương ăn ngon miệng. Dã Chư Vương ừ hử mấy tiếng, ném chân người trong tay đi, khi đi đến gần gốc cây chỗ hoa lan nhỏ, Dã Chư Vương bỗng nhiên dừng bước, mùi heo động đậy, có mùi xác chết. Hoa lan nhỏ bịt miệng, thở cũng không dám thở. Nhưng bước chân của Dã Chư Vương lại dần dần tiến gần về phía nàng. Không thể bất động chờ ở đây. Hoa lan nhỏ thầm nói, nếu hiện giờ không chạy thì sẽ không có cơ hội chạy nữa. Nàng nghiến răng, lao về phía trước như một mũi tên rời cung. Sau lưng truyền đến tiếng la hét của Tiểu Lâu La, đại vương, đại vương. Cô ta ở bên kia kìa. Hoa lan nhỏ cắm đầu xông về phía trước, đột nhiên đầu nàng nhói đau. Dã Chư Vương túm tóc kéo cả người nàng giật mạnh về phía sau. Hoa lan nhỏ oai oái kêu đau, cảm thấy cổ mình suýt chút đứt lìa. Gã không hề lưu tình túm tóc hoa lan nhỏ xách nàng lên. Hoa lan nhỏ đau đớn la hét nhưng gã chẳng buồn tội nghiệp nàng, chỉ áp mũi lên mặt nàng ngửi ngửi, nước bọt nhầy mùa dính ướt mặt pha lẫn mùi hôi sộc lên mũi khiến hoa lan nhỏ không kìm được mà nôn khan. Nữ nhân loài người. Dã Chư Vương ngửi một hồi, tiện tay ném nàng xuống đất. Hắn nhìn hoa lan nhỏ, rõ ràng là một xác chết, sao ngươi vẫn còn cử động được? Hoa lan nhỏ chỉ biết ôm ngực nôn khan, nàng dịch ra phía sau, cho dù không trốn được cũng phải cố gắng tránh xa tên chư yêu này một chút. Vì thật sự quá hôi. Nhưng nàng dịch đi một chút thì Dã Chư Vương lại bước tới thêm một bước, gã bóp cầm hoa lan nhỏ, nhìn trái nhìn phải, trông cũng được lắm. Không, hoa lan nhỏ bóp mũi nói, đây không phải là mặt của ta. Dã Chư Vương lại dúi mũi lên mặt hoa lan nhỏ, tuy là xác chết nhưng thịt cũng mềm lắm. Không mềm, không mềm. Hoa lan nhỏ vội xua tay, ta chết rồi. Ta chết rồi mà. Không ngon chút nào đâu. Nàng còn chưa dứt lời, tay của Dã Chư Vương lại nhéo mạnh lên eo nàng. Hoa lan nhỏ sợ hãi kêu lên, gã cười ha ha, eo thon, tiếng la cũng hay lắm. Hôm nay lão tử phải cưới thêm một phu nhân. Hoa lan nhỏ sợ phát khóc, không không, ngươi không 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 thể cưới ta. Tay Dã Chư Vương lại dịch xuống dưới, nhéo mông hoa lan nhỏ. Lão tử muốn cưới ai còn có chuyện không thể sao, theo lão tử đi. Ngươi không thể cưới ta. Ngươi không thể cưới ta. Mắt hoa lan nhỏ đảo đảo, ta đã từng xuất giá. Ta đã từng xuất giá rồi. Dã Chư Vương vác hoa lan nhỏ lên vai, đánh mạnh vào mông nàng. Lão tử từng ăn biết bao nhiêu nữ nhân qua rồi. Có từng làm chuyện đó hay chưa, lão tử nhìn một cái là biết ngay. Ngươi tưởng gạt được lão tử à? Ngươi còn dễ rủa nữa thì lão tử lập tức ăn ngươi. Hoa lan nhỏ sợ đến mức toàn thân cứng đờ, lập tức không dám động đậy nữa. Nước mắt chỉ biết chảy ra, đại ma đầu, đại ma đầu. Nàng khóc lớn, hu hu hu, cứu ta với hu hu. Hiện giờ đầu óc hoa lan nhỏ vô cùng rối loạn, chỉ vô thức gào khóc kêu cứu, nào ngờ chưa gào được mấy tiếng thì Dã Chư Vương bỗng dừng bước, quay đầu ra sau, rút trên eo ra một thanh chùy thủ ném về phía gốc cổ thụ, ai ở đó? Thanh chùy thủ nhỏ xíu cắm vào cây cổ thụ khiến gốc cây to bằng ba người ôm gãy răng rắc ngã ra phía sau, bóng nam nhân xuất hiện ở đó. Người đó mặc hắc bào đứng sừng sững, mái tóc dài màu bạc sắp phết xuống đất. Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn Dã Chư Vương. Dã Chư Vương bỗng nhiên cảm thấy không khí xung quanh nặng nề, còn Tiểu Lâu La bên cạnh đã bắt đầu run rẩy, kéo lông chân gã. Đại đại vương, người này xem ra không dễ chơi đâu. Trong làn nước mắt mơ hồ, hoa lan nhỏ nhìn thấy bóng đen bên kia, nàng ngây người, sau đó liền cảm thấy không còn sợ hãi, nỗi bất ức ngập tràn trong lòng, nàng chìa tay về phía Đông Phương Thanh Thương. Đại ma đầu, đại ma đầu, hu hu hu, con heo này ăn hiếp ta. Chương 25. Khu rừng hoàn toàn yên lặng. Dã Chư Vương nhìn vào mắt Đông Phương Thanh Thương, nuốt một ngụm nước bọt, gã không cảm giác được yêu lực của người này, thậm chí không thể phát giác quanh người kẻ đó có chút khí tức nào lay động, nhưng chỉ một ánh mắt thôi đã khiến lòng gã lạnh đi. Tiểu Lâu La lại kéo lông chân gã, đại đại vương, hay là chúng ta đi trước đã. Dã Chư Vương sờ chiếc eo thon và cặp mông tròn trịa của nữ nhân trên vai mình, mị sắc khiến gã bạo gan hơn, gã ném hoa lan nhỏ xuống đất kêu Tiểu Lâu La bắt lấy tay hoa lan nhỏ, ngươi trông chừng nàng ta đi. Dã Chư Vương nổ mấy ngụm nước bọt vào lòng bàn tay mình, xoa xoa tay, sau đó rút đại đao bản rộng trên eo xuống múa ra hoài, thủ thế hét lên, mặc kệ ngươi đến từ núi nào, hôm nay ta phải lấy nữ nhân này. Sau khi hoa lan nhỏ rời khỏi chư yêu thì không khóc nữa, nàng chùi nước mắt, khí thế bừng bừng hét lên với Đông Phương Thanh Thương, xử hắn đi. Đại ma đầu, xử hắn đi. Lúc này Dã Chư Vương đang toàn tâm toàn ý nhìn Đông Phương Thanh Thương, không màng đến lời hoa lan nhỏ. Đồng nhiên, Bóng đen kia động đậy. Chư yêu nắm chặt cán đao, chờ người đó xuất chiêu đầu tiên. Nhưng mà, kỳ quái là Đông Phương Thanh Thương lại xoay người đi về phía bên kia, không buồn để ý đến dã chư vương và hoa lan nhỏ. Chư yêu kia ngây người, hoa lan nhỏ càng ngơ ngác hơn, nàng trước mắt, đầu chuyển động theo bóng Đông Phương Thanh Thương, thấy hắn vẻ mặt lạnh lùng đi sâu vào trong rừng, cứ như là không nhìn thấy chuyện xảy ra ở đây vậy. Tiểu Lâu La kỳ quái hỏi, hình như hắn không muốn xen vào chuyện của chúng ta. Đúng vậy, hình như hắn không muốn xen vào. Không khí yên lặng một lúc. Tiểu Lâu La nhìn hoa lan nhỏ đang ngây người, hỏi, các ngươi thật sự quen nhau à? Quen chứ? Đại ma đầu. Hoa lan nhỏ hét về phía Đông Phương Thanh Thương, ta ở đây nè. Cứu ta với. Dã Chư Vương nhìn hoa lan nhỏ, lại phun nước bọt vào bàn tay, chỉ về phía Đông Phương Thanh Thương nói, đừng hòng dở âm mưu quỷ kế, tới đây đường đường chính chính quyết đấu với ta đi. Cô ta và bổn tọa không có quan hệ gì. Bên kia truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Ma Tôn đại nhân. Chư yêu quay đầu lại, nổi giận đùng đùng mắng hoa lan nhỏ, nữ nhân này còn dám gạt lao tử nữa. Cô quen mẹ gì hắn chứ? Muốn hủ ra ra à? Hoa lan nhỏ cũng nổi giận, đại ma đầu muốn trở mặt sao? Uổng cho nàng trước đó còn đối xử tốt với hắn, lúc hắn thả nàng đi, nàng suýt nữa thì tưởng hắn là người tốt. Kết quả thì sao? Hoa lan nhỏ nhìn bóng Đông Phương Thanh Thương càng đi càng xa, lòng thầm nói, nếu ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta dở thủ đoạn. Nàng khí thế bừng bừng đứng dậy, giơ chân đá vào Tiểu Lâu La bên cạnh, vốn còn định hất Dã Chư Vương ra để đi bắt Đông Phương Thanh Thương, nhưng lại bị gã tóm lấy cổ tay không cho nàng đi. Hoa lan nhỏ quay đầu, lườm Chư Yêu, sau đó chỉ theo Đông Phương Thanh Thương nói, ta nói cho ngươi biết, người ta từng lấy chính là hắn đó. Dã Chư Vương sửng sốt. Hoa lan nhỏ lại hét theo bóng Ma Tôn đại nhân, ta từng sờ ngực ngươi, từng hôn cổ ngươi. Hai ngày trước vẫn còn ở bên ngươi mỗi giờ mỗi khắc, không lâu trước đó còn đêm đêm chung giường với ngươi. Vừa rồi ngươi còn đè lên người ta, muốn gì làm đấy, tùy ý sàm sỡ. Bước chân của Đông Phương Thanh Thương bất chợt khựng lại. Hoa lan nhỏ tiếp tục kiên trì, Đông Phương Thanh Thương, ngươi nói không có quan hệ với ta mà không thấy ngại à? Quan hệ của ta với ngươi rõ ràng là gì ấy nhỉ, sâu hơn nước Quỳnh Nguyên, nóng hơn cát sa mạc. Cả đời ngươi cũng đừng hòng vứt bỏ ta. Thoáng suy nghĩ rồi hoa lan nhỏ lại nói tiếp, ngươi chê phiền nên không muốn cứu ta chứ gì. Tên phụ bạc vô tình kia. Nàng nói luôn một tràng khiến Dã Chư Vương càng thêm sửng sốt. Hoa lan nhỏ quay người lại, vỗ lên ngực Dã Chư Vương, chư đại ca. Hắn cao to dũng mãnh hơn ngươi nhiều, muốn ta đi theo ngươi thì bây giờ ngươi giết hắn đi, sau đó ta sẽ vui vẻ theo ngươi về thành thân. Lúc nói ra câu cuối cùng, Đông Phương Thanh Thương quay đầu lạnh lùng nhìn nàng. Hoa lan nhỏ vội vàng thẻ lưới làm mặt quỷ với hắn. Nếu Đông Phương Thanh Thương đã giấu bản lĩnh không muốn giúp nàng, vậy nàng sẽ ép hắn. Hoa lan nhỏ thầm nói, hắn không chủ động đến cứu nàng, vậy thì để con heo này chủ động tấn công, dù sao kết quả cũng như nhau cả. Dã Chư Vương cũng cười ha ha, được, hôm nay lão tử sẽ chém hắn hầm canh cho đám huynh đệ uống. Chư yêu hét lớn lên, xách đại đao về chém về phía Đông Phương Thanh Thương. Lúc lại gần Đông Phương Thanh Thương, gã hốt trong tay háo ra một nắm đất, ném thẳng về phía hắn. Đông Phương Thanh Thương nhíu mày, nghiêng người tránh đi nhưng trên người vẫn vô ý dính đất do Dã Chư Vương ném tới. Điều kinh ngạc là sau khi đất dính vào cơ thể Đông Phương Thanh Thương lại không hề rơi xuống đất mà bắt đầu động đậy trên y phục hắn. Tựa như dần dần to ra, trong phút chốc đã phủ đầy bụng hắn, đất rơi xuống cũng bò lên chân như vật sống, ghìm chặt hắn xuống đất. Hoa lan nhỏ cả kinh, đó là cái gì vậy? Tiểu Lâu La bên cạnh cười quỷ dị, đó là pháp bảo của đại vương bọn ta, sau khi bị đất ma bám vào, cho dù là thiên vương lão tử cũng chạy không thoát. Tính nhầm rồi. Có thế nào hoa lan nhỏ cũng không ngờ con heo đạo hạnh thấp kém này lại có pháp bảo kỳ quái như vậy, nhưng đối với đại ma đầu, loại pháp bảo này chắc không thành vấn đề đâu nhỉ. Hoa lan nhỏ còn đang nghĩ thì thấy đại đao của Dã Chư Vương chém xuống vai hắn. Hoa lan nhỏ vô thức nhắm mắt, nhưng nghĩ đến cơ thể đào thương bất nhập của Đông Phương Thanh Thương, nàng lại mở mắt sang nhìn. Quả nhiên là vậy, đại đao của Dã Chư Vương chỉ dừng lại trên vai hắn. Còn Đông Phương Thanh Thương lúc này lại nhàn nhã vốc một nắm đất đang không ngừng lan rộng trên eo mình lên. Bóp trong tay, ánh mắt hắn khẽ sáng lên, vật này từ đâu mà có. Dã Chư Vương chém lên vai Đông Phương Thanh Thương một đao, không thấy hắn bị thương, kinh ngạc trong phút chốc rồi lại nhấc đao chém mạnh xuống, chuyện này ngươi đi mà hỏi Diêm Vương ấy. Đông Phương Thanh Thương lạnh lùng nhếch môi, mắt ngưng tụ sát khí, không nói à. Hắn đưa tay lên. Hoa lan nhỏ vốn tưởng Đông Phương Thanh Thương sẽ như thường lệ, chỉ vung tay là khiến Dã Chư Vương biến mất, nhưng kỳ quái là hắn lại đưa tay trái, lúc đại đao của Dã Chư Vương sắp chém xuống mình hắn. Đồng nhiên một sợi mây khô từ cổ tay hắn mọc ra, như một thanh kiếm chắn lại đại đao. Chư yêu kinh ngạc, đây là thứ gì vậy? Trong lúc Dã Chư Vương còn chưa phản ứng được, trên sợi mây lại mọc ra một nhánh, cắm thẳng vào ngực gã, chỉ trong tích tắc sợi mây đã len vào ngực Dã Chư Vương, gã trợn to mắt, sắc mặt kinh hoàng cực độ, há to miệng nhưng trong cổ họng chỉ có máu trào ra. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương lạnh lẽo như đang thật sự giết một con heo, ngươi không nói thì bổn tọa sẽ cho nhánh cây này nở hoa trong tim ngươi. Giọng điệu lạnh lùng u tối khiến hoa lan nhỏ ở xa xa cũng sởn gai úc. Đây hình như là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ma tôn giết người. Tiểu Lâu La của Dã Chư Vương thấy tình thế không hay bèn chạy mất dạng như một làn khói. Máu trong cổ Chư Yêu trào ra chạy xuống cằm gã, gã dãy rủa mấp máy môi, núi núi thiên ẩn. Thiên ẩn lang quân. Thiên ẩn lang quân. Đông Phương Thanh Thương lầm bầm bốn chữ này, môi hắn cong lên nở một nụ cười tà ác, cũng có chút tác dụng, cho ngươi được toàn thây vậy. Vừa nói xong, sợi mây xuyên qua ngực Dã Chư Vương lại sột soạt lui về, cơ thể của Chư Yêu bị vứt sang bên cạnh như phế phẩm. Đông Phương Thanh Thương bình thản chỉnh lại sợi mây trên cổ tay trái. Sau khi Dã Chư Vương chết, đất ma đầy trên cơ thể Đông Phương Thanh Thương đều rơi xuống đất, ngoài màu sắc đậm hơn một chút thì bề ngoài không khác gì đất thường. Hắn buốc lên một nắm bóp bóp trong tay, đất vừa rồi tưởng như phủ đầy cơ thể hắn, nhưng vào trong tay chỉ còn có một nắm. Đông Phương Thanh Thương nghiên cứu một lúc rồi tiện tay vứt đi. Hắn quay đầu, vừa khéo đối diện với ánh mắt của Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ vô thức lùi một bước, sợ hãi nhìn sợi mây trên cổ tay trái hắn. Nàng nhớ rằng, đây là chiếc vòng mà Đông Phương Thanh Thương dùng viên châu pháp lực đổi được lúc ở Thủy Tinh Thành Trợ Yêu. Nàng cũng nhớ lúc đó Đông Phương Thanh Thương nói vật này dùng để phong thân, nhưng nàng chưa từng để tâm đến chuyện này. Vì lúc đó nàng cảm thấy ma tôn hắn vốn không cần phải phong thân. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng vật này lại lợi hại đến vậy. Hoa Lan nhỏ ngơ ngác nhìn Đông Phương Thanh Thương. Đống nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác, với tính cách của ma tôn hắn, bình thường đâu thèm phòng thủ, còn lúc này, hắn không dùng pháp lực giết người mà dùng vật để phòng thân, đến khi đối phương tấn công mới đánh trả, điều này có nghĩa là gì? Đại ma đầu, pháp lực của ngươi. Hoa Lan nhỏ còn chưa dứt lời đã thấy Đông Phương Thanh Thương lạnh lùng nhếch môi đi về phía nàng, đại ma đầu. Hắn nói, vừa rồi ngươi kêu bốn chữ Đông Phương Thanh Thương nghe xuông miệng lắm mà. Giọng điệu hắn khiến Hoa Lan nhỏ bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Đông Phương Thanh Thương cười nói, nghĩ kỹ lại thì đã nhiều năm qua ta chưa từng nghe ai gọi tên mình. Đúng là nhớ thật. Hoa Lan nhỏ không nhịn được lùi mấy bước, bình tĩnh nói, vừa rồi trong lúc nguy cấp, bất đắc dĩ tóm lại, đã không sao rồi, thôi thì núi xanh còn mãi nước biếc uống hoài không hết. Hoa Lan nhỏ hít một hơi lạnh, lưng nàng đã chạm vào một thân cây, còn Đông Phương Thanh Thương đã đứng trước mặt nàng. Ngươi từng sờ ngực bổn tọa, từng hôn cổ bổn tọa, đêm đêm chung giường với bổn tọa, thậm chí vừa rồi bổn tọa còn đè lên người ngươi, muốn gì làm nấy, tùy ý sàm sỡ. Hoa Lan nhỏ nhắm mắt, lắc đầu lia lịa, không có, không có. Quan hệ của ngươi với bổn tọa sâu như nước Quỳnh Nguyên, nóng như cắt sa mạc. Cả đời bổn tọa cũng không thể vứt bỏ ngươi. Sao trí nhớ của con ma to này tốt quá vậy? Hoa Lan nhỏ sắp phát khóc, không phải, không phải đâu. Đông Phương Thanh Thương bắt một lọn tóc của Hoa Lan nhỏ, bổn tọa vốn muốn thả ngươi đi, nhưng quan hệ của ngươi với bổn tọa thân mật như vậy. Không thân mật, Hoa Lan nhỏ vội nói, không thân mật chút nào. Trong lúc khẩn cấp ta mới nói như vậy. Ta cũng chỉ vì muốn sống sót thôi, ngươi không biết tên Chư Yêu kia ghê tởm giường nào đâu. Hoa Lan nhỏ vừa nói vừa bất ức chùi mặt, ai kêu lúc đầu ngươi không chủ động giúp ta chứ? Đông Phương Thanh Thương liếc nàng, chẳng phải ngươi nói bổn tọa tùy ý đại tiểu tiện trong đời ngươi à? Hắn nói, bổn tọa bị ngươi mắng như vậy, ngay cả dấu chân cũng không muốn để lại nữa. Hoa Lan nhỏ im lặng, không ngờ ngay cả thù này hắn cũng nhớ đúng là đồ nhỏ mọn. Hoa Lan nhỏ lầm bầm mấy câu, đổi lại là ánh mắt lạnh lùng phóng đao của Đông Phương Thanh Thương. Vậy là nàng đành âm thầm nhẫn nhịn. Ma Tôn đại nhân vừa bước đi vừa nói, vừa rồi lúc ngươi tính kế Dã Chư Vương để gã chém bổn tọa, ngươi chưa từng nghĩ là sau khi bổn tọa giết gã rồi thì tiểu hoa yêu bảy mưu như ngươi sẽ có kết cục gì sao? Hoa Lan nhỏ cúi đầu lẩm bẩm, chỉ nghĩ tới kết cục của Dã Chư Vương thôi. Ma Tôn đại nhân hừ lạnh, chìa tay búng mạnh lên chắn nàng, tha cho ngươi lần cuối. Nói xong hắn quay người đi mất. Hoa Lan nhỏ ngây người. Đại ma đầu cứ vậy mà nhân từ tha cho nàng sao? Đây đâu có giống ma tôn chứ? Nhìn theo bóng Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ xoa xoa trán, nàng biết hiện giờ mình nên để đại ma đầu đi, đi càng xa càng tốt, không nên nói với hắn thêm câu nào nữa, nhưng không biết tại sao, nàng lại hỏi như ma xui quỷ khiến, đại ma đầu, sao ngươi lại ở đây? Đông Phương Thanh Thương dừng bước, khẽ nghiêng đầu. Hoa Lan nhỏ xoắn xoắn tay, ngươi biết ta gặp phiền phức nên cố ý đến cứu ta sao? Đông Phương Thanh Thương im lặng, lát sau Hoa Lan nhỏ nghe hắn dùng mũi khinh bị cười, vừa khéo đi tới thôi. Chương 26. Sau khi tách khỏi Đông Phương Thanh Thương, Hoa Lan nhỏ một mình bắt đầu hành trình của nàng. Nhưng hành trình của nàng chưa được mấy bước, Hoa Lan nhỏ đã cảm thấy có điều không đúng. Tên Chư Yêu kia đã bôi đầy nước bọt lên mặt nàng, trên người nàng cũng dính không ít khí tức của con heo này, Hoa Lan nhỏ thật sự không chịu được mình hôi thối như vậy, bèn đến con sông nhỏ dưới chân núi tắm rửa. Đến khi nàng tắm rửa xong lên bờ, nằm trên phiến đá phơi nắng một lúc, lại ngửi thấy một khí tức kỳ quái trên người mình. Hoa Lan nhỏ ngửi trái ngửi phải, rốt cuộc vẫn không biết mùi này từ đâu ra. Nàng bò về phía sông soi mình, hoảng hốt nhìn thấy vết thương bị nam nhân kia rạch trên cổ cơ thể này đã thối rửa một mảng. Hoa Lan nhỏ giật mình, ôm cổ ngã lăn ra đất. Tại sao lại như vậy? Có hồn phách vào ở trong cơ thể thì tốc độ thối rửa phải chậm lại mới đúng, làm sao lại nhanh như vậy? Hoa Lan nhỏ cố nén sợ hãi, lại bò đến bên bờ sông, tỉ mỉ xem xét cơ thể mới này của mình. Đến giờ nàng mới biết vết thương trên cổ mình ghê sợ dường nào, cũng thấy được sắc mặt trắng xanh, sắc môi đen xỉ của mình, từ đầu đến chân đều giống như xác chết. Hoa Lan nhỏ nổi giận, rốt cuộc đại ma đầu đã tìm cho nàng cơ thể kiểu gì đâu chứ? Chất lượng kém. Phải trả hàng. Theo tốc độ thối rửa này thì chẳng bao lâu nữa cái đầu của cơ thể này cũng rụng xuống luôn. Lúc đó nàng mang một cơ thể không đầu, há chẳng phải khó lòng đi lại ở nhân giới sao? Đến lúc đó đừng nói trở về thiên giới tìm chủ nhân, e là nàng sẽ bị đám người tu tiên ở nhân giới bắt đi luyện thuốc, ngay cả địa phủ cũng không xuống được. Nàng phải đi tìm Đông Phương Thanh Thương đòi cơ thể khác. Hoa Lan nhỏ xé tà áo, cuốn mấy vòng quanh cổ bịt vết thương lại. Nàng vô mặt mình để lấy lại tinh thần, suy nghĩ kỹ càng xem rốt cuộc Đông Phương Thanh Thương đã đi đâu. Theo lẽ thường, người của ma giới yểm bùa hắn, chắc hắn sẽ quay về ma giới tìm đám người đó tính sổ. Nhưng hình như hắn đã mất pháp lực, quay về ma giới cũng không ích lợi gì, chắc hắn không lỗ mãng vậy đâu. Hoa Lan nhỏ nhớ lại lúc còn bên cạnh Đông Phương Thanh Thương, hình như hắn rất có hứng thú với đất ma gì đó của Dã Chư Vương, còn hỏi lấy ở đâu ra, có lẽ hắn muốn đến núi Thiên Ẩn tìm đất ma. Núi Thiên Ẩn, Hoa Lan nhỏ nhíu mày, dường như nàng từng nghe chủ nhân nhắc đến nơi này. Đây là một vùng đất lành huyền ảo trên biển, thoát ẩn thoát hiện giữa biển khơi, người không có cơ duyên thì có tìm 1000 lần cũng không thấy được ngọn núi đó. Những nơi như vậy, với phàm thể nhục thai hiện giờ của nàng làm sao mà đến đó được đây? Nhưng Hoa Lan nhỏ bỗng nghĩ lại, hiện giờ Đông Phương Thanh Thương không có pháp lực, ngoài cơ thể vạm vỡ một chút thì cũng không có thể cưỡi mây đạp gió, về bản chất hoàn toàn không khác gì nàng. Nếu hắn muốn ra biển, bất kể là đi đánh cá hay đi tìm đất lành núi tiên đều phải dùng thuyền. Hoa Lan nhỏ quyết tâm, xác định mục tiêu, mặc khải giáp, đứng dậy chống gậy gỗ lên đường. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng một mình đi xa. Nửa tháng sau, Thành Lâm Hải. Thành Lâm Hải được xây gần biển vốn là hải cảng phồn hoa quan trọng nhất của Đại Tần, nhưng vì hiện nay thời thế loạn lạc, Thành Lâm Hải cũng vàng thau lẫn loạn, ban ngày có vô số trộm, ban đêm có vô số cướp. Hôm nay là một ngày trời mưa âm u, người trên đường qua lại vội vã. Một người đội nón rộng vành mặc áo tơi rẽ vào một con hẻm nhỏ không người, đột nhiên phía trước có một nam nhân chạy đến, vô tình va vào vai người mặc áo tơi. Không ngờ người mặc áo tơi lại dễ ngã như vậy, thoáng chốc đã nằm sóng xoài trên mặt đất. Chiếc nón rộng vành úp lên mặt, không biết dáng vẻ của người đó thế nào. Nam nhân kia ước lượng túi tiền vừa trộm được, dừng lại nhìn người mặc áo tơi nằm dưới đất, niệm ai, thân tàn như ngươi mà cũng dám tới Thành Lâm Hải. Muốn chết à, hôm nay cho ngươi nhớ lấy, từ đâu đến thì cút về đó đi. Nói xong, hắn đồng thấy người mặc áo tơi dưới đất chìa tay về phía mình. Nam nhân kia nhíu mày, không hiểu gì hết. Kéo kéo giúp đi. Đa tạ. Chìa tay cho kẻ vừa trộm tiền mình để xin rút, lẽ nào người này có bệnh? Nam nhân kia bước tới đá người mặc áo tơi một cước, muốn chết à? Cước này của hắn rất mạnh, khiến thân hình người mặc áo tơi nghiêng sang một bên, vậy là chiếc nón trên mặt người đó trượt xuống. Nam nhân đó nhìn thấy được mặt của người mặc áo tơi, là gương mặt của một nữ nhân. Nhưng cái đầu có gương mặt đó lại đang quặt quẹo dưới đất thành một góc độ chẳng biết mô tả như thế nào. Cổ hoàn toàn đứt lìa, chỉ còn một lớp da dính lại. Nhưng cho dù như vậy, người đó vẫn có thể trợn mắt hầm hực nói, ngươi không kéo thì thôi, sao lại đá ta? Xương sống của ta lại vẹo hai đốt nữa rồi nè. Ta khó nắn lại làm đó. Đồ khốn. Nam nhân sợ hãi đến mức hai mắt lồi ra ngoài, miệng run rẩy một hồi cũng không thốt ra được lời nào. Hoa Lan nhỏ khó nhọc đưa tay lên thử vặn vặn đầu, kinh ngạc la to. Á, đứt lìa rồi. Giờ phải làm sao đây? Nàng trừng mắt nhìn nam nhân đã nghẹt ra bên cạnh, máng, mau kéo ta dậy, không thì ngươi không xong với ta đâu. Yêu yêu quái nam nhân kia trợn trắng mắt ngất xỉu. Hoa Lan nhỏ thấy vậy lại cuống lên, ngươi kéo ta dậy trước đã chứ, xương sống của ta bị ngươi làm lệch rồi, không tự đứng dậy được. Nàng cuống cuồng hết cách nhưng lúc này bỗng nghe bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhỏ. Mắt Hoa Lan nhỏ đảo đảo nhưng bị hạn chế trong một phạm vi nên không thấy được dáng vẻ của người lên tiếng, có ai ở đó không? Giúp ta với, ta sẽ vô cùng cảm tạ ngươi. Hoa Lan nhỏ vừa khẩn cầu xong, có tiếng bước chân vững chãi chậm chậm bước tới bên cạnh nàng, đứng bên cạnh đầu nàng, người đến không xuống, nghiêng đầu nhìn nàng hỏi, tiểu cô nương, sao lại ra nông nổi này? Người này mặc quần áo trắng, cổ áo quấn lông hồ ly trắng, có lẽ vì thời tiết nên hoa lan nhỏ cảm thấy sắc mặt hắn rất tái nhợt, nhưng phong thái giữa đôi lông mày lại không giống người thường. Nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của nàng mà còn có thể bình tĩnh mỉm cười không bỏ chạy, thiết nghĩ không phải yêu cũng là ma, nhất định không phải kẻ dễ dây vào. Tuy nhiên hoa lan nhỏ cũng không còn cách nào, đành tội nghiệp cầu xin, nói ra thì dài lắm, ngài có thể dịu ta dậy trước không, ta ngồi lên mới có thể nắn lại xương sống, sau đó lại đặt cái đầu lên được. Người áo trắng nhìn tư thế của hoa lan nhỏ, ta nắn lại giúp nàng nhé. Nói xong, hắn không ngại bùn đất đầy người nàng làm bẩn tay áo trắng của mình mà lật người nàng lại, cởi chiếc áo tơi của nàng ra, dùng ngón cái và ngón trỏ vớt từ cổ xuống sống lưng nàng. Đến vị trí bị lệch, tay hắn dừng lại. Lúc này đầu hoa lan nhỏ đã hoàn toàn lìa khỏi thân hình, chiếc đầu bên cạnh nhìn động tác thuần thục của nam nhân áo trắng, kinh ngạc khen, ngài làm còn chuyên nghiệp hơn ta nhiều lắm. Nam nhân cười nhẹ, chỉ một lúc rồi lắc đầu, cơ thể của nàng thối rửa quá mức rồi, nắn xương cũng vô ích thôi, sau này chỉ cần đụng vào là lại vẹo. Huống hồ nam nhân cười cười nâng mặt hoa lan nhỏ lên, đầu nàng ra nông nổi này rồi, cần cơ thể này làm gì nữa. Hoa lan nhỏ vô cùng ảo não, nhưng không có cơ thể này. Không có cơ thể làm sao ta sống được, ta còn phải đến núi Thiên Ẩn tìm người. Nam nhân chớp mắt, nàng muốn đến núi Thiên Ẩn tìm ai? Hoa lan nhỏ ra vẻ căm phẫn, tìm kẻ phụ bạc. Bạc Tình Lang. Trong thời gian đi đường hoa lan nhỏ đã hiểu được bụng dạ của Đông Phương Thanh Thương. Ngay từ đầu đại ma đầu này đã không định tìm cơ thể mới cho nàng. Hắn chỉ định giết xích địa nữ tử, tiến hành báo thù một cách đấu trí, sau đó tiện thể tìm một cơ thể cho nàng dùng. Nhưng mà xích địa nữ tử là thiên địa chiến thần. Nàng ấy hạ giới chuyển thế làm người phàm, tuy thiên giới không có ghi chép chuyện này, nhưng đoán cũng ra mà, nếu xích địa nữ tử không phải vì lịch kiếp thì nhất định đã bị thiên đạo trách phạt. Sau khi nàng ấy chuyển thế làm người, vận mệnh và mệnh cách đều không phải do ti mệnh tinh quân viết mà hoàn toàn do thiên mệnh làm chủ. Bất kể trong cơ thể có linh hồn thế nào, cơ thể của nàng ấy vẫn thối rửa theo tốc độ bình thường, sau đó biến mất. Sao ma tôn hắn lại không biết đạo lý này chứ? Chả trách lúc đó hắn bằng lòng thả nàng đi. Chả trách hắn nói gì mà tha cho nàng lần cuối, thì ra bất kể hắn có thả nàng đi hay không, có tha cho nàng hay không, nàng đều không thể sống quá mười mấy ngày. Cơ thể này sớm muộn gì cũng tan rã, lúc đó nàng không có cơ thể trú ngự ở nhân giới, sớm muộn gì cũng chết oi. Chẳng qua là hắn không buồn ra tay thôi. Nghĩ đến đây, hoa lan nhỏ lại khó tránh kích động, sau khi tìm được hắn ta phải cắn hắn một miếng. Nam nhân thấy dáng vẻ của hoa lan nhỏ bèn cười vui vẻ, vậy ta đưa nàng đi nhé. Lang quân. Bên cạnh đông truyền đến một giọng nói trầm thấp khác, hoa lan nhỏ đảo mắt, nhìn thấy trên bức tường bên cạnh đổ xuống một bóng đen, thì ra vừa rồi bên này còn có người nữa sao? Tiểu tiên linh này có duyên với ta, tính tình đơn thuần, đưa về cũng không có gì không tốt. Hơn nữa nam nhân mỉm cười vừa thần bí vừa thâm sâu, nói tiếp với bóng đen bên cạnh, lấy bình nạp hồn ra đây. Hoa lan nhỏ ngơ ngác nhìn nụ cười ôn nhu của nam nhân kia, ngài nhìn ra được thân phận của ta sao? Đương nhiên nhìn ra, lan hoa tiên linh. Nam nhân đưa chiếc bình màu đen cho hoa lan nhỏ, cơ thể này của nàng không dùng được nữa đâu, ta bỏ nàng vào trong bình của ta trước, nàng tạm thời ở trong đó, chờ khi về đến núi Thiên Ẩn, ta sẽ tìm cho nàng một cơ thể khác. Ồ, à mà không đúng, rốt cuộc ngài là. Nam nhân meo mắt cười nói, núi Thiên Ẩn Các, Thiên Ẩn Lang Quân. Nàng muốn đến núi Thiên Ẩn tìm người mà ngay cả chủ nhân ở đó là ai cũng chưa từng nghe ngóng qua sao. Giới thiệu chương sau của tác giả. Hoa lan nhỏ. Đúng là đời người thiếu gì trốn gặp nhau, Đông Phương Thanh Thương, ừ, không ngờ nhỉ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đông Phương Thanh Thương, ha, âm hồn không tan, hoa lan nhỏ, như nhau thôi. Chương 27. Đối với những chuyện về núi Thiên Ẩn, hoa lan nhỏ chưa từng nghe ti mệnh nhắc đến nhiều, đừng nói gì tới việc nghe ngóng ở nhân gian. Bởi vậy nàng không biết chút xíu xíu gì về chủ nhân núi Thiên Ẩn này. Nhưng hoa lan nhỏ thấy y trông không giống người xấu. Ít ra còn giống người tốt hơn Đông Phương Thanh Thương. Sau khi đến núi Thiên Ẩn, hoa lan nhỏ càng khẳng định điều này. Chủ nhân núi Thiên Ẩn này dáng vẻ hiền hòa nho nhã, đối đãi với người khác rất lễ độ, mỗi hành động đều rất có phong thái, hơn nữa y còn thần kỳ đến mức tìm cho nàng một cơ thể mới mà không hề làm khó nàng. Hoa lan nhỏ soi gương, xoa xoa gương mặt mềm mại tươi tắn của mình, không dám tin mà hỏi người sau lưng, đây thật sự là cơ thể nặn từ đất sét sao. Thiên Ẩn Lang Quân ngồi bên chiếc bàn sau lưng hoa lan nhỏ. Chậm rãi uống một ngụm trà nói, phải đó, hôm qua lúc ta đưa nàng lên đảo mới lệnh cho người nặn. Thế nào? Có giống với dung mạo vốn có mà nàng tả cho ta nghe không? Giống. Hoa lan nhỏ véo véo mặt mình, rất giống. Thịt mềm, xương cứng, có vô vào khớp cũng không lệch, sờ lâu ra sẽ ấm, thật sự giống hệt cơ thể người sống. Hoa Lan nhỏ cảm động đến phát khóc. Có trời mới biết thời gian từ núi Lộc Minh đến thành Lâm Hải nàng sống thế nào. Sau khi nàng rời khỏi núi Lộc Minh, vốn định giả vờ tội nghiệp trên đường, luôn tiện đi nhờ xe ngựa người ta đến đây. Nàng giả vờ được rồi, xe ngựa cũng lên được luôn, nhưng sau khi ngồi xe ngựa một hồi thì cột sống cũng mèo luôn, ngồi thêm một lúc nữa, cột sống suýt chút ra. Nàng đành xuống xe đi bộ, mấy ngày lúc đầu còn đỡ, càng đi càng cảm thấy vật vã khổ sở, thậm chí cứ đi mấy bước thì đầu gối sẽ gãy lịa. Dọc đường nàng vừa đi vừa ngừng lại gắn tay gắn chân, khiến vô số người phàm sợ hãi ngất xỉu. Bây giờ nghĩ lại, thời gian rồi đúng là nàng đã tạo nghiệt. Nhưng mà Hoa Lan nhỏ nhìn mình trong gương, lòng có chút nghi hoặc, nàng quay người lại nhìn Thiên Ẩn Lang Quân nói, chủ nhân nói với ta, ngoài thiên đạo trời đất, không ai có quyền ban mạng sống cho người khác. Nhục thân dùng đất sét nặn thành đất sét là vật chết, không có sinh khí, cho dù có linh hồn chui vào cũng không thể hoạt động được. Sao thợ của ngài có thể làm được? Thiên Ẩn Lang Quân gật đầu, chủ nhân nàng nói đúng, nhưng ở núi Thiên Ẩn của ta có một thứ. Thiên Ẩn Lang Quân lấy trên eo xuống một chiếc túi, hắn mở chiếc túi, bốc một nắm đất màu nâu bên trong ra, nắm đất chậm chậm biến hình trên bàn, sau đó chậm chậm biến thành một ngọn núi nhỏ, nó giống như vật sống, không ngừng động đậy biến hóa. Hoa Lan nhỏ chớp mắt nhìn nắm đất kia, nàng nhận ra, đây là nắm đất Chư Yêu ném ra lúc đánh nhau với Đông Phương Thanh Thương, tiểu lâu la của con heo đó còn gọi đây là đất ma. Đây là tức ngưỡng, Thiên Ẩn Lang Quân giải thích, là kỳ vật trong trời đất, khác với đất bình thường, nó có năng lực sống mãi không chết. Thiên Ẩn Lang Quân bốc tức ngưỡng lên đưa cho Hoa Lan nhỏ, đất sét nặng cơ thể cho nàng là đất sét bình thường, nhưng sau khi hòa thêm tức ngưỡng vào đất sét, nó có thể chứa đựng linh hồn, có thể hoạt động không khác gì với người sống. Đất có hơi thở. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hoa Lan nhỏ sau khi sờ vào tức ngưỡng, Thiên Ẩn Lang Quân không nhịn được cười, có thần kỳ không? Hoa Lan nhỏ gật đầu. Nhưng chủ nhân của nàng vẫn nói đúng, trên thế gian này, ngoài thiên đạo trời đất, không ai có thể tạo ra một nhục thân như người sống. Hắn ta nói tiếp, hòa tức nhưỡng vào đất sét chỉ có thể khiến cơ thể này của nàng sử dụng được 3 ngày. Sau 3 ngày, sinh khí của tức nhưỡng biến mất, cơ thể đất sẽ không thể hoạt động được nữa, nàng phải đổi cơ thể khác. Hơn nữa vì cơ thể hiện giờ của nàng làm bằng đất, phải nhớ kỹ, bất kể lúc nào cũng không được chạm vào nước, nếu chạm vào đâu sẽ hư chỗ đó, còn thối rữa nhanh hơn cơ thể lúc trước của nàng đấy. Hoa Lan nhỏ nghe vậy, bàn tay đang châm trà âm thầm rụt lại, uống nước cũng không được sao. Thiên Ẩn Lang Quân cười rất dịu dàng, từ bây giờ nàng không cần uống nước. Thậm chí không cần ăn uống, dù vậy nàng có thể ăn, chẳng những thế còn. Có thể nếm được mùi vị thức ăn, tuy nhiên chúng chỉ ở trong bụng nàng thôi. Ăn vào không mập ra sao? Thiên Ẩn Lang Quân bật cười, đương nhiên là không. Vậy ta có thể ăn không? Tuy ta không cần. Đương nhiên là được. Thiên Ẩn Lang Quân đứng dậy, đưa Hoa Lan nhỏ ra ngoài, trên đảo của ta, những đồ khác có lẽ chỉ có một vài thứ, nhưng đầu bếp lại rất nhiều, nàng muốn ăn món gì? Hoa Lan nhỏ không đáp, ngây người nhìn Thiên Ẩn Lang Quân một hồi, sau đó đột nhiên nói, trước đây chủ nhân ta từng nói, khi không lại ân cần thì không gian cũng trá. Tức nhưỡng này chắc vô cùng quý giá, cơ thể này của ta 3 ngày phải đổi một lần, nhất định phải dùng rất nhiều tức nhưỡng, chúng ta xưa nay không hề quen biết, ngài toàn tâm toàn ý giúp ta như vậy, rốt cuộc có ý đồ gì với ta? Hoa Lan nhỏ không hiểu. Từ lúc họ gặp nhau ở thành Lâm Hải đến đây đã 5 ngày. Ở thành Lâm Hải 1 ngày, đi thuyền trên biển 3 ngày, hôm qua đến núi Thiên Ẩn trên hải đảo. Trong 5 ngày này Hoa Lan nhỏ không hề làm gì hết, nhưng Thiên Ẩn Lang Quân này lại luôn giúp nàng một cách vô điều kiện. Hắn đối với nàng tốt đến mức khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy có chút bất thường. Nàng hiện tại ngay cả cơ thể nàng cũng phải cần người khác cho, người này có ý đồ gì với nàng? Lẽ nào muốn lấy linh hồn của nàng để luyện đơn sao? Ha, Thiên Ẩn Lang Quân cúi đầu bật cười. A Lan cô nương, nàng đã cùng ta đến núi Thiên Ẩn rồi, bây giờ mới hỏi câu này có phải hơi muộn rồi không? Hỏi rồi thì không muộn. Thiên Ẩn Lang Quân nở nụ cười dịu dàng, không hề giận dữ với câu hỏi của Hoa Lan nhỏ, tiếp tục đưa Hoa Lan nhỏ ra ngoài, hắn chỉ vào những đóa hoa kỳ quái nở đầy trong hoa viên hai bên đường nói, ta có sở thích sưu tập, muốn đem hết tất cả những bảo vật quý giá độc nhất vô nhị trên thế gian về nơi ở của mình. Hoa Lan nhỏ chớp mắt hỏi hắn, ta là bảo vật độc nhất vô nhị sao? Đúng vậy, vô cùng quý giá. Hoa Lan nhỏ còn chưa kịp hỏi ta là bảo vật gì, đông thấy phía bên kia của vườn hoa có một nữ nhân đi lại. Nàng ta bước tới bên cạnh Thiên Ẩn Lang Quân, hành lễ với hắn, sau đó thì thầm bên thai Thiên Ẩn Lang Quân mấy câu. Thiên Ẩn Lang Quân nghe xong, ánh mắt khẽ sầm xuống, gật đầu rồi xua tay bảo nữ nhân đó rời đi. Hoa Lan nhỏ hiếu kỳ, làm sao vậy? Có mấy tên yêu quái muốn xông vào núi Thiên Ẩn của ta. Hoa Lan nhỏ ngây người, yêu quái? Ừm. Nhưng không cần lo lắng, chúng đã bị cản lại trong mê trận ngoài núi Thiên Ẩn rồi. Bên ngoài núi Thiên Ẩn có mê trận. A-Lan cùng ta lên núi, đương nhiên không biết mê trận này. Thiên Ẩn Lang Quân kể, núi Thiên Ẩn của ta vốn là một nơi có vị trí kỳ lạ giữa trời đất, ngọn núi này thoát ẩn thoát hiện trên biển, người phàm vô duyên có tìm thế nào cũng không thấy được, người có thể lên núi Thiên Ẩn của ta vốn là người cực kỳ có duyên phận. Mỗi lần có người lên núi, ta đều sẽ hết lòng đối đãi với người có thiện duyên này. Nhưng mười mấy năm trước, núi Thiên Ẩn của ta có một kẻ gian xông vào. Thiên Ẩn Lang Quân vừa kể vừa đưa hoa lan nhỏ đi đến đỉnh viện sâu nhất của vườn hoa, hắn kêu hoa lan nhỏ ngồi xuống, đẩy đĩa bánh trên bàn cho nàng, ăn cho đỡ thèm, ta cho người đi nấu món khác. Hoa lan nhỏ thật thà không khách sáo cầm một miếng bánh ăn, cảm giác vừa vào miệng đã tan ra khiến nàng trợn to mắt, bánh này ngon hơn bánh lúc trước thiên đế mang tới cầu thân với chủ nhân nàng. Nàng lại cắn thêm mấy miếng, nhôm nhòm hỏi, núi Thiên Ẩn có kẻ gian xông vào, sau đó thì sao? Thiên Ẩn Lang Quân nhìn gương mặt phúng phính vì ăn bánh của hoa lan nhỏ, muốn véo nàng một cái nhưng lại cảm thấy không hợp lễ nên đành nhịp tay lên bàn, đó là một yêu quái rất lợi hại, sau khi hắn có cơ duyên lên núi Thiên Ẩn thì nhớ hết đường trên núi. Đến khi ra ngoài, hắn tập hợp một đám yêu quái đến cướp bảo vật của núi Thiên Ẩn ta. Đúng là quá đáng. Phải, bảo vật ta sưu tập bị hắn và đám người đó cướp đi một số, nghe nói họ đem những thứ đó đổi lấy tiền. Thiên Ẩn Lang Quân vừa nói vừa lắc đầu tiếc nuối, nếu cần tiền thì cứ nói với ta cho họ là được rồi. Ngài đừng buồn, họ cướp đồ của ngài cũng không có kết cuộc tốt đâu. Hoa lan nhỏ ôm bánh, bởi vậy ngài đã bày mê trận à? Sau khi bị cướp cũng không định bày mê trận, dù gì mê trận cũng sẽ cản trở lối ra vào núi Thiên Ẩn, nhưng thứ đáng sợ nhất trên thế gian này chính là lòng tham của con người. Thiên Ẩn Lang Quân nói, cướp được một lần họ không thỏa mãn, còn muốn cướp lần hai lần ba. Vậy nên ta đã mượn sức mạnh của bảo vật, kết hợp với vị trí nơi này tạo thành một mê trận lớn dưới đáy biển. Từ đó về sau, những kẻ không mời mà tới đều bị nhốt bên trong, bỏ mạng lại đó. Khi nói đến bốn chữ cuối cùng giọng Thiên Ẩn Lang Quân lạnh lẽo, mang theo chút sát khí, khiến hoa lan nhỏ lạnh cả người. Nàng ngẩng đầu nhìn y, Thiên Ẩn Lang Quân vẫn cười dịu dàng, thần sắc không đổi. Là ảo giác sao? Chỉ tiếc những bảo vật bị cướp đi kia, bao nhiêu năm nay bất kể ta tìm kiếm thế nào cũng không tìm lại đủ. Hoa lan nhỏ nuốt miếng bánh, nhìn xung quanh, nhưng chỗ ngài đã có nhiều bảo vật lắm rồi mà. Nàng chỉ lư hương trên bàn. Lư hương có thể báo 12 canh giờ này nè, hòn đá âm dương có thể dự báo thời tiết trong sân nè, vừa rồi trên đường tới đây, ta còn thấy thượng chỉ thủy trong hồ nước của ngài, nhưng thứ đó tốt nhất là làm ít thôi, bôi lên mắt sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ không sạch sẽ. Thiên Ẩn Lang Quân nghe hoa lan nhỏ nói, nụ cười trên mặt dần tắt đi, thần sắc như có hơi ngơ ngẩn, nàng biết hết sao. Hoa lan nhỏ gật đầu, ừm, biết một ít, nhưng ở chỗ ngài có quá nhiều thứ kỳ lạ cổ quái, ta cũng không biết hết, có điều. Thiên Ẩn Lang Quân bỗng nắm tay hoa lan nhỏ, ánh mắt nóng bỏng, nàng đi theo ta. Giọng y có vẻ hưng phấn, thật sự như nhặt được bảo vật. Y kéo tay hoa lan nhỏ ra khỏi đỉnh, nhưng chưa đi được mấy bước, một bóng đen chắn trước mặt họ. Lang Quân, không được. Hoa lan nhỏ nhận ra giọng nói này, lúc ở thành Lâm Hải, Thiên Ẩn Lang Quân muốn đưa nàng về núi Thiên Ẩn, giọng nói này cũng ở bên cạnh ngăn cản. Lúc đó nàng chỉ nhìn thấy một bóng đen, lúc này cũng là một bóng đen. Người này dùng vải đen bọc kín toàn thân từ trên xuống dưới, ngay cả mặt mũi cũng không nhìn rõ. Thiên Ẩn Lang Quân né tránh, kéo tay hoa lan nhỏ bước tiếp, không sao không sao, tiểu tiên linh này tính tình đơn thuần. Lang! Người phía sau còn muốn nói gì đó, nhưng hoa lan nhỏ không nghe thấy nữa. Đến cuối cùng, hoa lan nhỏ không ăn được gì, bị Thiên Ẩn Lang Quân kéo vào một gian phòng. Y ấn vào một chỗ trên kệ sách chuyển động, một cửa ngầm xuất hiện trước mặt. Hoa lan nhỏ vội bịt mặt, ta không nhìn ta không nhìn. Chủ nhân ta nói người nhìn thấy bí mật sẽ chết nhanh. Thiên Ẩn Lang Quân bật cười, ta bảo vệ nàng, bảo đảm không để nàng chết. Y nói rất tự nhiên khiến hoa lan nhỏ sửng sốt, chỉ trong khoảnh khắc ngây người này, Thiên Ẩn Lang Quân lại nắm tay hoa lan nhỏ, nào, ta đưa nàng đi. Y dìa đưa hoa lan nhỏ đi xuống lòng đất, bên trong tối om, chỉ có đèn lồng Thiên Ẩn Lang Quân đốt là ánh sáng duy nhất, thông đạo bên dưới có rất nhiều ngã rẽ, lúc ban đầu hoa lan nhỏ vẫn nhớ là rẽ trái hay rẽ phải, nhưng đến cuối cùng đầu nàng vẫn hoa lên. Đành để mặc Thiên Ẩn Lang Quân dẫn đường phía trước. Thiên Ẩn Lang Quân vô cùng tỉ mỉ, đi một lúc bèn quay đầu hỏi hoa lan nhỏ, nàng có sợ không, sợ tối thì có thể ôm cánh tay ta. Đương nhiên hoa lan nhỏ không ôm, nhưng nàng cảm động trước sự chu đáo tỉ mỉ của y. Đi đến cuối đường, Thiên Ẩn Lang Quân mở một cánh cửa, ngọc ngà châu đáo bên trong lập tức lấp lánh tỏa sáng rực rỡ một vùng. Mắt hoa lan nhỏ cũng bị chiếu sáng, há miệng nhìn hồi lâu rồi chỉ nói ra một chữ, o a a, giống như một núi bảo vật. Còn khí thế hơn cả thiên cung. Có thứ hoa la nhỏ biết, nhưng có thứ ngay cả chủ nhân nàng cũng chưa từng thấy qua. Hoa Lan nhỏ kinh ngạc nhìn Thiên Ẩn Lang Quân, ngài làm sao ngài có được những thứ này? Thiên Ẩn Lang Quân cười nhạt, bởi vậy mới nói ta rất thích sưu tập náo vật. Hắn đi vào, những thứ trong này có hơn nửa ta không biết, nhưng có lẽ do trực giác trời sinh, trên mình bảo vật đều có khí tức của bảo vật, lúc ta du ngoạn ở nhân giới, thấy những thứ này bèn thu về. Hắn quay đầu nhìn Hoa Lan nhỏ, nếu biết thứ gì, nàng nói cho ta nghe có được không? Ngày nào ta cũng sẽ cho người làm món ngon cho nàng. Mắt Hoa Lan nhỏ sáng rực. Vậy là ngày hôm đó, Thiên Ẩn Lang Quân đưa cho Hoa Lan nhỏ một cây bút, một quyển vở, ghi lại tên, tác dụng và lai lịch của những món nàng nhìn thấy và nhận ra. Lúc bắt đầu y vẫn còn hưng phấn, ánh mắt di chuyển theo bảo vật, nhận ra món nào y cũng vui mừng lâu thật lâu. Nhưng càng về sau, ánh mắt Thiên Ẩn Lang Quân không nhìn bảo vật nữa mà chỉ nhìn Hoa Lan nhỏ, sau đó mím môi cười. Đúng lúc này, Hoa Lan nhỏ cầm một hạt châu trong tay nhìn rất lâu, cố gắng nhớ lại trong đầu, hạt châu này trông rất quen mắt, tên gì ấy nhỉ? Thiên Ẩn Lang Quân cười nhẹ, nàng cứ ở đây suy nghĩ trước đi, ta đi lấy chút đồ ăn ngon cho nàng. Hoa Lan nhỏ cắn đầu bút, không biết có nghe thấy lời hắn không, Thiên Ẩn Lang Quân cười cười yêu chiều rồi xách lồng đèn ra ngoài, để lại Hoa Lan nhỏ một mình trầm tư suy nghĩ trong đống bảo vật. Cửa đá khép lại, bóng đen lại xuất hiện trước mặt Thiên Ẩn Lang Quân, Lang Quân, sao ngài lại để cô ta một mình trong đó? Ánh sáng đèn lồng chiếu lên nụ cười ấm áp trên mặt Thiên Ẩn Lang Quân, bảo vật đương nhiên phải đặt chung với bảo vật, có gì không đúng ý nói. Cô nương này rơi vào tay kẻ khác sẽ đáng tiếc lắm, ý cất bước bỏ đi. Bóng đen nhìn cửa đá một lúc rồi cũng biến mất trong bóng tối. Hoa Lan nhỏ vẫn còn đang ở trong đống bảo vật vắt óc nhớ tên, nàng cầm bút đứng lên vừa đi vừa lẩm bẩm, tên gì ấy nhỉ, nàng đi đến bên tường, đầu tựa vào tường, hại. Nhìn nhiều quá loạn hết rồi. Đột nhiên Hoa Lan nhỏ cảm thấy vách tường sau đầu chuyển động về phía sau. Nàng nhất thời vẫn chưa cảm thấy có gì khác thường, đến khi dưới chân rắc một tiếng, Hoa Lan nhỏ nhả đầu bút trong miệng ra. Chết rồi, hai chữ này còn chưa dứt, cảm giác mất trọng lực đã ập tới. Hoa Lan nhỏ cảm thấy trời đất xoay chuyển, đến khi mông đau nhói nàng mới biết mình ngã xuống đất. Nhưng lúc này, cuối cùng nàng cũng nhớ ra viên minh châu trong tay mình tên là gì, Dạ Quang Châu. Có điều Dạ Quang Châu bình thường chỉ to bằng ngón tay cái, viên này to bằng nắm tay, chả trách nàng cầm ngắm một hồi, cảm thấy quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra tên. Hoa Lan nhỏ phủi mông đứng dậy, cầm Dạ Quang Châu chiếu lên đầu, phát hiện đây là một động huyệt tối đen. Trên đỉnh đầu là vách đá bị phong kín, thông đạo nàng rơi xuống cũng không thấy đâu nữa, lại là gì nữa đây? Nàng hựa Dạ Quang Châu qua bên cạnh, ánh sáng lục lam mở mở bỗng chiếu lên mặt một người, Hoa Lan nhỏ thoáng ngây ra, sợ hai hít mấy hơi lạnh, ném Dạ Quang Châu đi, ôm mặt liên tiếp lui về phía sau, ma ma ma. Hoa Lan nhỏ ôm mặt run rẩy hồi lâu, không thấy có động tĩnh gì, nàng bèn chỉ ngón tay nhìn về phía đó. Trong ánh sáng mờ mờ của Dạ Quang Châu, ở đó có một người đang đứng. Ánh mắt đang quan sát nàng từ trên xuống dưới. Vẫn là bộ hắc bào đó, vẫn là mái tóc dài đó, trên mặt vẫn là vẻ chê bai không thay đổi. Đại ma đầu. Hoa Lan nhỏ hoảng hốt kêu. Đông Phương Thanh Thương lạnh lùng bật hừ rồi nết môi cười, vừa nham hiểm vừa đáng ghét, là ngươi đó à, tiểu hoa yêu. Hoa Lan nhỏ chỉ hắn, ngươi sao ngươi lại ở đây? Câu này ta nên hỏi ngươi đó chứ. Đông Phương Thanh Thương nói, sao ngươi vẫn còn sống như âm hồn không tan vậy? Hắn quả nhiên biết cơ thể đó có vấn đề. Hoa Lan nhỏ nghiến răng ken két, ngươi mới là âm hồn không tan đấy. Giới thiệu chương sau của tác giả. Tác giả Cửu, chúng ta cùng nắm tay phá huyễn trận này đi. Hoa Lan nhỏ. Đông Phương Thanh Thương. Chương 28. Dạ Quang Châu rơi xuống đất phát ra ánh sáng lạnh lẽo khiến gương mặt của hai người đều trông có vẻ thần bí. Đông Phương Thanh Thương nheo mắt quan sát Hoa Lan nhỏ. Lúc trên thuyền cùng Thiên Ẩn Lang Quân về núi Thiên Ẩn, Hoa Lan nhỏ miêu tả chi tiết cho Thiên Ẩn Lang Quân về dung mạo trước đây của mình, bởi vậy hình dạng cơ thể này và cơ thể trước đây của Hoa Lan nhỏ tuy không giống hoàn toàn, nhưng cũng giống 8-9 phần. Đông Phương Thanh Thương từng thấy cơ thể của Hoa Lan nhỏ, đương nhiên nhớ dáng vẻ của nàng, cơ thể này của ngươi từ đâu mà có. Hoa Lan nhỏ ôm ngực đề phòng, lui về phía sau một bước, nhưng vẻ mặt vẫn hậm hực, ngươi hỏi cơ thể ta từ đâu có mà không thấy ngại à? Ngươi tìm cho ta một cơ thể như vậy, ta còn chưa tính sổ với ngươi đó. Đông Phương Thanh Thương cười lạnh, tiến lên một bước, được thôi, để bổn tọa xem thử ngươi định tính sổ như thế nào. Hoa Lan nhỏ nuốt nước bọt, lại lui một bước, thầm nghiến răng căm hận hắn. Đông Phương Thanh Thương cười cười, bài học hơn 10 ngày trước hình như ngươi vẫn chưa nhớ nhỉ. Hơn 10 ngày trước khi họ đường ai nấy đi, Hoa Lan nhỏ bày kế để dã chư chém Đông Phương Thanh Thương, sau đó hắn dạy dỗ nàng rằng không biết nghĩ tới kết cục của mình sau khi dã chư vương chết đi. Hôm nay Hoa Lan nhỏ liệu mình đuổi đến thành Lâm Hải. Lên núi Thiên Ẩn tìm Đông Phương Thanh Thương tính sổ, nhưng cũng không nghĩ tới kết cục của mình khi tìm hắn tính sổ. Không cần hắn chế giễu, nàng cũng biết hình như não mình rất phẳng, làm việc gì cũng không nghĩ tới hậu quả. Thì ma tôn tính sổ. Đùa à? Nhìn vẻ mặt thểu não của Hoa Lan nhỏ, Đông Phương Thanh Thương lại tiến tới một bước, nói, cơ thể ngươi từ đâu mà có? Hoa Lan nhỏ lại lùi một bước, áp sát lên vách đá trong động, ta may mắn nên có kỳ ngộ. Trên thế gian này người tốt luôn nhiều hơn người xấu như ngươi. Đông Phương Thanh Thương khẽ động đôi mày, gặp được Thiên Ẩn Lang Quân kia rồi à? Hoa Lan nhỏ kinh ngạc nhìn Đông Phương Thanh Thương, lại nghe hắn nói, dùng đất sét nặn thành cơ thể, bổ sung thêm tức dưỡng, đúng là một cách hay, chỉ đáng tiếc cuối cùng cũng chỉ là một món đồ chứa đựng linh hồn có thể cử động, không kéo dài được mấy ngày. Sao ngươi? Sao chuyện gì hắn cũng biết thế? Lẽ nào ma tôn biết thuật độc tâm? Trong lúc Hoa Lan nhỏ sửng sốt, Đông Phương Thanh Thương đã bước tới trước mặt nàng, áp sát đến nỗi khiến cho Hoa Lan nhỏ cảm thấy bị đè nén đến cực độ. Nàng bất giác đưa tay lên ngực hắn đẩy mạnh, ngươi còn lại gần nữa thì ta không khách sáo đâu đó. Ồ, vậy ngươi không khách sáo cho bổn tọa xem thử. Nói xong hắn veo má Hoa Lan nhỏ, kéo thịt phúng phính trên mặt nàng, chọc chọc mấy cái, chất liệu cũng khá. Không khác gì cơ thể người. Hắn véo mặt Hoa Lan nhỏ để nhìn, nom như đang đánh giá một món hàng thủ công tinh xảo, chuẩn bị học hỏi ngón nghề. Hoa Lan nhỏ bị Đông Phương Thanh Thương thả sức nhéo má một hồi, vẻ mặt hoàn toàn nhẹ ra. Đông Phương Thanh Thương kề sát nàng, gần đến mức khiến nàng có thể cảm nhận được độ ấm trong hơi thở của hắn, có thể quan sát độ dài hàng mi hắn. Khi hắn xoay đầu nghiên cứu tóc mai bên tai nàng, môi hắn cơ hồ lướt qua má nàng, hơi hắn thở ra khiến nàng nhột nhạt. Hoa Lan nhỏ ngây người, mắt bất giác đỏ lên. Sau đó nàng sực tỉnh, tức tốc đẩy mạnh hắn ra, lưu manh. Nhưng chút sức lực của Hoa Lan nhỏ nào đẩy được Đông Phương Thanh Thương. Giống như nàng chỉ nhắc nhở hắn, chủ nhân của cơ thể này rất ghét ánh nhìn soi mói của hắn. Vậy là Đông Phương Thanh Thương nhắm mắt, áp dụng phương pháp lấy thịt đẻ người ỷ mạnh hiếp yếu. Bàn tay to của hắn tóm lấy hai cổ tay của Hoa Lan nhỏ, khóa chặt nàng lại như một chiếc cùm, đẩy sát vào tường, xách Hoa Lan nhỏ đang dính vào vách tường lên, khiến nàng chỉ có thể dùng mũi chân chạm đất, sức lực toàn thân đều đặt ở mũi chân chống đỡ trọng lượng cả cơ thể, nhưng không thể phản kháng. Hoa Lan nhỏ hoảng hốt kêu gào, "Đông Phương Thanh Thương, ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống, con ma khốn kiếp." Tiếng gào thét của Hoa Lan nhỏ khiến Ma Tôn đại nhân cảm thấy đau thai, hắn tạm dừng ánh mắt đánh giá, chăm chăm nhìn Hoa Lan nhỏ, "Nếu ngươi còn ồn ào thì bổn tọa sẽ bẻ tay ngươi xuống." Hoa Lan nhỏ cắn môi, uất ức tích tụ trong lòng, vành mắt đỏ hết vòng này đến vòng khác, nhưng cơ thể đất sét hiện giờ của nàng không rơi được giọt nước mắt nào. Nàng đành thấp giọng mắng, "Con ma khốn kiếp, hái hoa tặc." Nàng cắn một dấu răng lên môi mình, Đông Phương Thanh Thương không khách sáo kéo vành môi nàng xuống, nhìn dấu răng nàng cắn từ sâu biến thành nông rồi dần dần biến mất. Trong lòng hắn thầm tính toán xong hết mọi chuyện, ngẩng đầu lên vừa khéo đối diện với ánh mắt tố cáo, dưng dưng muốn khóc của Hoa Lan nhỏ, lòng hắn bỗng lóe lên bốn chữ. Cũng tội nghiệp lắm. Hắn đột nhiên hạ Hoa Lan nhỏ xuống thấp một chút để bàn chân nàng có thể chạm đất, khỏi phải chống đỡ vất vả hơn. Quay đầu qua đây. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt. Lòng Hoa Lan nhỏ muôn vàn không cam, nhưng dù sao cũng đang ở dưới hiên nhà người, không thể không quay đầu, nàng đành ý theo lời hắn quay đầu lại. Đông Phương Thanh Thương nghiêng đầu nghiên cứu mái tóc sau đầu Hoa Lan nhỏ bỗng nhiên bứt một sợi. Hoa Lan nhỏ bị đau, lại quay đầu nhìn hắn tức tối nói, nhìn thì nhìn, không được ra tay. Vừa dứt lời, nàng liền thấy sợi tóc Đông Phương Thanh Thương bứt xuống trong tay trong phút chốc hóa thành đất sét, tan rã dưới đất. Hoa Lan nhỏ chớp mắt nhìn một lúc, lòng kinh ngạc, ngay cả tóc của cơ thể này cũng làm từ đất sét, tỉ mỉ như vậy mà chỉ trong một ngày nàng lên đảo đã làm xong rồi sao? Cơ thể của ngươi làm được bao lâu rồi? Đông Phương Thanh Thương quả nhiên cũng nghĩ như nàng. Hoa Lan nhỏ ngơ ngác đáp, một ngày. Đông Phương Thanh Thương của mắt, phủi bùi đất trên ngón tay mình xuống, hắn suy nghĩ một lúc, đống nhiên hắn miết mép, ánh mắt lạnh lẽo, Thiên Ẩn Lang Quân ngày càng khiến bổn tọa hiếu kỳ. Nói xong hắn buông tay. Cuối cùng Hoa Lan nhỏ cũng chạm đất, nàng thở phào một hơi, xoa xoa cổ tay ngẩng đầu lên nhìn, Đông Phương Thanh Thương thờ ơ quay đầu bỏ đi. Hoa Lan nhỏ sửng sốt, cái gì, định bỏ mặc nàng sao? Nàng nhìn thấy bốn phía tối đen một mảng, Đông Phương Thanh Thương sắp đi khỏi phạm vi chiếu sáng của Dạ Quang Châu. Hoa Lan nhỏ không kịp nghĩ điều gì khác, vội vã ôm Dạ Quang Châu dưới đất, chạy theo bước chân hắn phía trước. Nhưng đến khi đuổi kịp, nàng vẫn còn hoảng sợ nên lui lại phía sau một đoạn, nàng sợ Đông Phương Thanh Thương lại đột ngột nghĩ ra điều gì rồi tóm lấy nàng nghiên cứu, nhưng lại sợ cách quá xa sẽ không nhìn thấy bóng hắn nữa. Trong hoàn cảnh tăm tối này, hai người dù sao cũng hơn một người. Vậy là nàng đành theo sau Đông Phương Thanh Thương một đoạn không xa không gần như vậy. Theo một lúc, Hoa Lan nhỏ phát hiện ắt hẳn đại ma đầu kia không có ý hại mình, nếu không vừa nãy hắn đã ra tay với nàng rồi. Thế nên Hoa Lan nhỏ lại len lén theo gần thêm một bước. Đi một lúc nữa, Hoa Lan nhỏ ngoái đầu nhìn bóng tối sau lưng, nàng cảm thấy sau lưng hình như có người đi theo nàng, thế là nàng lại gần đại ma đầu thêm một bước nữa. Dân gia có lẽ xuất phát từ so sánh trong vô thức, Hoa Lan nhỏ cho rằng Đông Phương Thanh Thương không đáng sợ như bóng tối sau lưng mình, nàng to gan sóng đôi cùng hắn, đôi lúc còn chạm vai hắn. Đông Phương Thanh Thương liếc nhìn Hoa Lan nhỏ nhưng không giận dữ đuổi nàng đi. Đối với chuyện Hoa Lan nhỏ vẫn còn sống đến giờ, hắn không thể không nói ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Tiểu hoa yêu này rõ ràng chẳng có chút bản lĩnh gì, mạng sống lúc nào cũng bị uy hiếp, nhưng rõ ràng thực sự cứ như có phúc, làn nào nguy cấp cũng có thể gặp dự hóa lành. Sao lại gặp được Thiên Ẩn Lang Quân? Đông Phương Thanh Thương hỏi câu này xong thì hắn lại sửng sốt trước, nghĩ thêm chút nữa bèn bổ sung, tại sao hắn lại cứu ngươi? Ngài ấy là người tốt. Hoa Lan nhỏ nghiêng đầu lườm Đông Phương Thanh Thương, không như những kẻ xấu xa nào đó, lời nói không đáng tin, bội tín bội nghĩa, chưa bao giờ giữ lời hứa. Ma Tôn đại nhân nghe vậy bật cười, bổn tọa không giữ lời hứa lúc nào. Ngươi nói tìm cơ thể cho ta. Tìm rồi. Hoa Lan nhỏ nghẹn lời, thì tìm rồi, nhưng rõ ràng cơ thể đó có vấn đề. Ta có từng nói tìm cho ngươi cơ thể không có vấn đề không? Hoa Lan nhỏ bị nghẹn chết. Thấy Hoa Lan nhỏ tức tối nghiến răng ken két, khóe môi Đông Phương Thanh Thương cong lên, tiểu hoa yêu, bổn tọa là Ma Tôn. Ngươi nghĩ quen biết với bổn tọa thì được lợi ích gì sao? Quen biết ngươi lâu vậy cũng chưa thấy được lợi ích gì hết. Hoa Lan nhỏ hậm hực, chúng ta như nhau cả thôi, khiêm nhường rồi. Quay đầu nhìn lại thời gian họ quen biết, Đông Phương Thanh Thương không thể không thừa nhận câu nói của Hoa Lan nhỏ. Hai người đều im lặng, đi trong bóng tối một lúc, Hoa Lan nhỏ dường như nhớ ra điều gì, cất tiếng hỏi hắn, đại ma đầu, rốt cuộc sao ngươi lại tới đây? Trước đó ta nghe Thiên Ẩn Lang Quân nói có người xông vào mê trận của núi Thiên Ẩn, là ngươi đó sao? Hiện giờ ngươi đã phá được mê trận của núi Thiên Ẩn chưa? Đông Phương Thanh Thương quay đầu nhìn Hoa Lan nhỏ, thản nhiên đáp, ngươi đang ở trong mê trận đó. Hoa Lan nhỏ sửng sốt, hả? Ma Tôn đại nhân nhìn nàng, bổn tọa cũng lấy làm lạ, Thiên Ẩn Lang Quân kia đã cứu ngươi, tại sao lại để ngươi rơi vào trong mê trận? Nụ cười trên môi hắn ẩn chứa sự miệt mài, hay là bản thân ngươi quá ngu xuẩn, nhầm vào mê trận mà không hề hay biết? Hoa Lan nhỏ lặng lặng nhìn Đông Phương Thanh Thương, nhưng sóng to gió lớn nổi từng hồi trong lòng. Chẳng qua nàng chỉ tùy tiện dựa vào một bức tường trong phòng chứa bảo vật mà thôi. Tại sao lại rơi vào trong mê trận? Có cơ quan nguy hiểm như vậy tại sao lúc Thiên Ẩn Lang Quân đi lại không báo cho nàng biết một tiếng? Thiên Ẩn Lang Quân nói không ai có thể phá được trận pháp này, nhìn dáng vẻ của Đông Phương Thanh Thương chắc cũng ở trong trận pháp này một thời gian rồi, hắn cũng không ra được, sao nàng lại vào chứ? Cơ thể nàng ba ngày phải đổi một lần. Lần này thôi tiêu, không chừng nàng sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, ở mãi trong đây chờ hồn phi phách tán. Hay là nàng xin Ma Tôn hành thiện, đến hôm kia, khi cơ thể này không dùng được nữa, tiêu Đông Phương Thanh Thương dịch ra một chỗ trong cơ thể hắn để nàng vào ở tạm. Dù sao họ cũng đã từng ở chung một cơ thể bao nhiêu ngày rồi, ở thêm một lúc chắc cũng không sao đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương, hai mắt lóe sáng. Đông Phương Thanh Thương nhìn ánh mắt nàng, tựa như đã đọc được hết suy nghĩ trong đầu nàng, chỉ nhếch mép. Lộ ra chiếc răng khỉnh nhọn, cười xấu xa, ngươi thấy sao? Chương 29. Nàng cảm thấy dáng vẻ đại ma đầu cứ như đã đến lúc xem tuần hay. Đúng là vui sướng khi người ta gặp tai họa. Nhưng Hoa Lan nhỏ vẫn không dám giận hắn, nàng im lặng đi theo hắn một lúc sau đó kéo tay áo hắn. Đông Phương Thanh Thương quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt Hoa Lan nhỏ sáng lấp lánh nhìn hắn đại ma đầu này, bao nhiêu lâu ở chung với ngươi, ta biết thật ra ánh mắt ngươi kiên định hơn người khác nhiều lắm, ngươi không hề xấu như trong truyền thuyết. Trong lòng ngươi ẩn chứa sự dịu dàng không ai nhìn thấy. Ngươi điên rồi à? Thứ đâu ảo tưởng ra những điều đó vậy? Đông Phương Thanh Thương thẳng thừng vạch trần lời nói dối của Hoa Lan nhỏ, để dành sức lực, trân trọng thời gian không còn chiều nay đi. Hoa Lan nhỏ. Đông Phương Thanh Thương cất bước đi tiếp. Hoa Lan nhỏ cơ hồ như muốn ôm chân hắn, đại ma đầu, ngươi không thể thấy chết không cứu. Dù sao chúng ta cũng cùng vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần. Cũng có tình nghĩa cùng chung hoạn nạn chứ. Tình nghĩa. Ma Tôn đại nhân chọn ra hai chữ trong lời Hoa Lan nhỏ để lặp lại, giọng điệu vô cùng niềm ai. Hoa Lan nhỏ nghiến răng, đảo mắt nói, được, ngươi không giúp ta, ta cũng không giúp ngươi, ngươi đừng hỏng ra khỏi mê trận này. Đông Phương Thanh Thương như nghe được chuyện cười, phì cười thành tiếng, tiểu hoa yêu, ngươi sợ chết đến mức ăn nói bừa bãi à? Hoa Lan nhỏ lại nói, ta từng nghe chủ nhân kể chuyện về ngươi, truyền thuyết nói ngươi trời sinh có một đôi ma nhãn, xưng rằng trên thế gian này không có thứ gì ngươi không nhìn xuyên qua được. Theo lý thì ngươi rơi vào trong mê trận này, lẽ ra có thể nhanh chóng nhìn ra được mắt trận, phá trận mà ra. Nhưng trước đó lúc ta ở ngoài đã nghe thấy hộ vệ báo cáo với Thiên Ẩn Lang Quân có người xông vào mê trận ngoài núi Thiên Ẩn, ngoài ngươi ra chắc không còn ai khác đâu. Từ lúc đó tới giờ, qua một thời gian dài như vậy ngươi vẫn chưa tìm được mắt trận, đại ma đầu. Hoa Lan nhỏ khựng lại, những lời nàng nói đều là suy đoán trong lòng, không hề chắc chắn, nhưng muốn Đông Phương Thanh Thương cứu mạng nàng, nàng đành phải liều chết giả vờ. Giả vờ cao thâm và trấn định. Ta nghĩ nhất định là ngươi chưa tìm ra được mắt trận. Còn nguyên nhân không nhìn ra chắc là do ngươi mất pháp lực. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương lạnh đi, liếc Hoa Lan nhỏ một cái. Sát khí ẩn chứa trong ánh mắt này khiến Hoa Lan nhỏ rụt về phía sau. Nhưng hắn không ra tay với nàng, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, giống như đang chờ nàng nói tiếp. Hoa Lan nhỏ dù sao cũng trột dạ với việc nói dối gạt người, nàng nói bừa mấy câu lấy can đảm, nếu không thì ngươi cứ nghĩ đi, với tính tình của ngươi, nếu pháp lực ngươi vẫn còn, thiên ẩn sơn nào được như hiện giờ, chỉ e núi và biển đều bị ngươi lật ngược, giống như ba vạn binh mã kia, ngươi phẩy tay háo là khiến người ta biến mất, đâu để mình chịu thiệt từng bước từ từ đi trong bóng tối. Ngươi hiếm khi cũng được lúc thông minh. Xem ra nàng đoán bừa đúng hết luôn, Hoa Lan nhỏ hớn hở trong lòng, nghiêm túc nói tiếp. Bởi vậy ngươi phải cứu ta. Đông Phương Thanh Thương nhướng mày. Ta biết mắt trận ở đâu. Sau đó Ma Tôn Đại Nhân bật cười, tiểu hoa yêu, ngươi coi bổn tọa là trẻ con 3 tuổi hả? Hắn lạnh lẽo nói, trước khi bổn tọa cho ngươi biết nơi này là mê trận, ngươi cơ hồ ngu xuẩn đến mức không biết bản thân đã rơi vào trong mê trận. Bổn tọa há lại đi tin những lời cớ vẩn của ngươi. Ta có nói vớ vẩn hay không ngươi nghe thì biết. Hoa Lan nhỏ nói, ta được Thiên Ẩn Lang Quân đưa về núi Thiên Ẩn Lang Quân thích sưu tầm bảo vật. Còn chủ nhân ta lúc xưa là Ti Mệnh Tinh Quân trên trời từng viết mệnh cách của vô số người, nghiên cứu không ít về những vật hiếm có trên thế gian. Ta gần đèn thi sáng, cũng nhận biết được không ít bảo vật, lúc nói chuyện với Thiên Ẩn Lang Quân khiến ngài ấy vô cùng kích động đối với việc ta nhận ra được những bảo vật này, bởi vậy đã đưa ta vào mật thất trong thư phòng. Những chuyện này đều là sự thật, Hoa Lan nhỏ nói rất thản nhiên, Đông Phương Thanh Thương không dị nghị gì khác. Trước khi từ đường hầm trong thư phòng vào mật thất chứa bảo vật, ngài ấy xách đèn lồng đưa ta đi qua một con đường tối rất dài rất dài. Hoa Lan nhỏ chỉ phía trước, giống hệt như hiện giờ. Đông Phương Thanh Thương khoanh tay, ánh mắt khẽ trầm âm. Khi đi tới mật thất chứa bảo vật, ta đang nhận diện bảo vật, ngài ấy nói đi lấy đồ cho ta ăn nên đi mất. Ta đang xem bảo vật trong phòng xui xẻo bất cẩn chúng phải cơ quan, bị rơi xuống chỗ gặp ngươi lúc nãy. Hoa Lan nhỏ nhìn ánh mắt khẽ sáng lên của Đông Phương Thanh Thương, ngươi đoán được rồi chứ? Nơi ta ở là trong đảo trên núi Thiên Ẩn. Hơn nữa lại là vị trí cực kỳ bí mật, bên trong còn giấu bảo vật, vốn không thể nào bày mê trận, lý do duy nhất chính là nơi đó là mắt mê trận. Những bảo vật kia phải giấu ở nơi cực kỳ bí mật, còn mắt trận đương nhiên cũng phải giấu ở nơi cực kỳ bí mật, bởi vậy tốt nhất giấu hai thứ này cùng một chỗ cho xong. Chỗ ta rơi xuống chắc chính là mắt trận, trong mê trận, sai một ly đi một dặm, cách mắt trận càng gần càng khó tìm, đoạn đường vừa rồi chúng ta đi e là đã cách xa mắt trận. So với mắt trận, đại ma đầu. Lối vào lúc ngươi bước vào mê trận chắc chắn dễ tìm hơn. Đông Phương Thanh Thương nhướng mắt, bởi vậy. Hoa Lan nhỏ bắt chước dáng vẻ thỉnh thoảng lộ ra biểu hiện cao thâm khó lường của Ti Mệnh khi viết mệnh cách, động huyệt ở đây có cảm giác giống hệt con đường ngầm Thiên Ẩn Lang Quân đưa ta đi qua trước đó, cứ như một đường ngầm khác trong gương. Bởi vậy, đại ma đầu, ngươi đưa ta tới của vào, ta có thể tiện đường tìm được mắt trận. Giọng Đông Phương Thanh Thương hơi quái lạ, ngươi nhớ đường à? Hoa Lan nhỏ khẳng định đáp, ta nhớ đường. Tiểu Hoa yêu, chưa có ai dám gạt bổn tọa. Đó chẳng phải vì muốn sống sao? Ai muốn gạt người chứ? Lòng Hoa Lan nhỏ nghẹn ngào cay đắng nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh, cười nói, đại ma đầu, tiên tử trên trời đều có tâm địa lương thiện, hơn nữa lại rất thành thật. Hai người trong bóng tối đang giằng co trong im lặng, bỗng nhiên nghe thấy phía trước chuyển tới tiếng vù vù. Sắc mặt Đông Phương Thanh Thương nặng nề, Hoa Lan nhỏ cũng vội điều chỉnh trạng thái, vô thức trốn sau lưng hắn, đó là tiếng gì vậy? Đông Phương Thanh Thương khẽ chau mày, sát khí trong trận đã động rồi. Trong trận này còn có sát khí nữa. Hoa Lan nhỏ than thầm trong lòng, Thiên Ẩn Lang Quân thật ra cũng nham hiểm độc ác quá. Đây không chỉ là mê trận mà còn là sát trận nữa. Chả trách không ai có thể bước ra. Âm một tiếng, ở ngã rẽ phía trước lóe lên ánh lửa, một ngọn lửa mãnh liệt bùng lên, cháy lan về phía Đông Phương Thanh Thương và Hoa Lan nhỏ đang sửng sốt. Ngũ hành của Ma Tôn là hỏa, trên thế gian này không có ngọn lửa nào ghê gớm hơn bản thân Ma Tôn hắn. Đông Phương Thanh Thương thấy vậy không hề sợ hãi, còn Hoa Lan nhỏ lại sợ đến sắp chết, tốc độ của ngọn lửa cực nhanh, thậm chí không cho Hoa Lan nhỏ tóm lấy hắn thì đã đốt cháy váy nàng. Nàng kinh hô liên tiếp, tưởng như là mình sắp bị thiêu sống trong ngọn lửa này, nhưng nhịn một lúc cũng không thấy cơ thể chuyển tới cảm giác bỏng rát. Hoa Lan nhỏ sửng sốt lâu thật lâu mới phản ứng lại được, đúng rồi nhỉ, cơ thể hiện giờ của nàng là dùng đất sét nặn thành, lúc chế tạo cơ thể không biết đã dùng lửa nung qua bao nhiêu lần. Vì thế không cần phải sợ ngọn lửa này. Thiên Ẩn Lang Quân chỉ dặn dò nàng để phòng nước thôi. Hoa Lan nhỏ biết mình không chết nên yên lòng, cụp mắt nhìn xuống, trái tim mới bình yên lập tức lại bị xách lên 180 lần. Y phục, y phục, y phục của nàng không làm từ đất sét, cũng không được ma giới cung phụng như đại ma đầu. Đó chỉ là y phục bình thường. Lần này bị đốt cháy hết sạch. Váy, tất, áo lót của lót, ngay cả hiếm cũng không tha. Đại ma đầu vẫn còn đây mà. Tuy cơ thể này làm từ đất sét, nhưng bắt nàng trần trụi đối diện với đại ma đầu cũng xấu hổ làm đó. Nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý để nam nhân nhìn đâu. Cháy hết rồi. A, giới thiệu chương sau của tác giả. Đông Phương Thanh Thương. Ngươi đang dụ dỗ ta đó à? Hoa Lan nhỏ. Chương 30. Ngọn lửa như sóng mùa tới, lúc sắp quét qua hết, trên người Hoa Lan nhỏ cơ hồ đã không còn mảnh vải che thân. Nàng hoảng sợ mà lên, ôm chầm ngực mình. Đông Phương Thanh Thương đứng trước mặt nàng nghe thấy động tĩnh này thì định quay đầu. Hoa Lan nhỏ không hề do dự chào hỏi gáy hắn bằng một cái tát, không được quay lại. Cái tát này mạnh tới nỗi khiến đầu hắn lệch sang một bên. Trán Đông Phương Thanh Thương nổi gân xanh. Lúc này ngọn lửa đã qua, trong động khôi phục lại vẻ chết chóc, Ma Tôn đại nhân lạnh lùng quay đầu lại, "Tiểu Hoa yêu, ngươi ngày càng được đẳng chân lân đẳng." Ánh nhìn của hắn thoáng dừng lại, giọng nói chợt tắt. Hoa Lan nhỏ đang trần trụi cuộn mình ngồi xổm dưới đất, hai tay vòng kín ngực, có thể nhìn ra được nàng đang gắng sức che chắn cơ thể mình. Nhưng cho dù là vậy, Đông Phương Thanh Thương vẫn nhìn thấy da thịt trắng bóng sau lưng, xương bướm thoát ẩn thoát hiện của nàng, vì ngồi xổm nên sống lưng vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp, loang thoáng đường nét ẩn giấu dưới sống lưng. Không biết vì lạnh hay căng thẳng, cơ thể nàng đang run khẽ. Hoa Lan nhỏ cắn chặt môi, một lúc lâu sau mới khóc lóc nói, đã nói không được quay lại mà. Ma Tôn đại nhân nhìn nàng, giọng điệu lạnh nhạt, bổn tọa không có hứng thú với ngươi. Phải rồi, đừng nói đây là cơ thể dùng đất sét nạt thành, mà cơ thể vốn có của nàng cũng từng bị Đông Phương Thanh Thương dùng rồi, hắn có hứng thú gì được chứ? Hơn nữa trong thế giới yêu ma, nữ yêu ma cơ thể trần trụi đâu đâu cũng thấy. Nghe nói thời thượng cổ, các nữ yêu ma cởi mở không hề kiêng rẻ, át là Ma Tôn hắn đã nhìn quen mắt từ lâu lắm rồi. Hôm nay cho dù để hắn nhìn thấy hết cơ thể này, e rằng hắn cũng không thèm hóa thân thành sói làm chuyện mờ tối gì đó với nàng. Nhưng mà, nàng rất xấu hổ. Hoa Lan nhỏ cúi mặt, đại ma đầu, ngươi cởi y phục ra đi. Ma Tôn đại nhân nhướng mày, ngươi định dụ dỗ bổn tọa đó à? Ta chỉ muốn mượn chiếc áo bào đen của ngươi thôi. Hoa Lan nhỏ cuộn mình thành một khối, sau đó chìa tay với Đông Phương Thanh Thương, áo bào. Ma Tôn đại nhân thờ ơ, nếu bổn tọa không cho thì ngươi định thế nào? Bàn tay của Hoa Lan nhỏ cứng đờ trong không trung, sau đó lặng lẽ rụt về. Lâu thật lâu không lên tiếng nữa. Đông Phương Thanh Thương nhìn thấy cơ thể nàng ngày càng run rẩy, cuộn lại ngày càng chặt hơn, đầu càng vùi sâu hơn, giống như một con nhím bị trêu chọc, chỉ biết cuộn mình ôm chặt tim gan tội nghiệp, hoảng sợ bất an. Hắn quay đầu đi, không nhìn Hoa Lan nhỏ nữa. Hoa Lan nhỏ cảm thấy Đông Phương Thanh Thương nhất định sẽ buồn cười lắm khi nhìn thấy nàng như vậy, cảm giác bất an xen lẫn tủi nhục và xấu hổ trong lòng không ngừng lan rộng. Nhưng bỗng nhiên, một mảnh vải còn hơi ấm phủ lên đầu nàng, giống như một đạo thanh tâm chú, lập tức trấn áp mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng nàng xuống. Nàng vô thức chộp lấy y phục phủ xuống đầu mình. Là hắc bảo của Đông Phương Thanh Thương. Hoa Lan nhỏ không dám tin Ma Tôn khôn kiếp này cũng có lúc tốt bụng đến vậy, nàng mở to mắt ngước đầu nhìn hắn. Bốn mắt giao nhau, trong mê trận tối tăm chỉ có dạ quang châu dưới đất phát ra ánh sáng mờ mờ, còn trong đôi mắt đen tuyền của hắn chỉ có hình bóng của nàng. Không lấy à? Hắn nói. Hoa Lan nhỏ vội túm lấy hắc bảo, lấy. Nàng không buồn khách sáo với Đông Phương Thanh Thương, tựa như sợ bị hắn trêu chọc, vội vàng lấy áo cuộn chặt lên người, mặc kệ tay áo còn chưa mặc, tóm lại cứ che ngực và mông trước. Đến khi nàng tay chân luống cuống khó khăn lắm mới mặc được chiếc áo xong, ngẩng đầu nhìn lên, Đông Phương Thanh Thương đang đứng bên cạnh xoay lưng lại, chẳng thèm nhìn nàng lấy một lần. Hoa Lan nhỏ đột nhiên có cảm giác xấu hổ khi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nàng vội sửa lại áo, hắng giọng, đại ma đầu Đông Phương Thanh Thương không đáp. Hoa Lan nhỏ nói tiếp, đà tạ, ta còn cần thắt lưng của ngươi nữa. Bước chân Đông Phương Thanh Thương cực lại, quay đầu nhìn Hoa Lan nhỏ đang mặc áo bào của mình. Chiếc áo vừa vặn với hắn mặc trên người Hoa Lan nhỏ giống như trùm cho nàng một miếng vải đen to thật to, và áo phết dưới đất không nói, ngay cả tay áo to rộng cũng sắp phết đất. Ma Tôn đại nhân thẳng thừng chê bai, lùn. Chán Hoa Lan nhỏ cũng nổi gân xanh, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng nhịn lại. Túm lại đoạn y phục thừa trên eo, ta đâu thể vừa xách áo vừa đi chứ. Thắt lưng của ngươi. Hoa Lan nhỏ nhìn Đông Phương Thanh Thương, hắn đang mặc áo trong màu đen, sợi thắt lưng đó dùng để cột quần bên trong. Nếu tháo thắt lưng ra, chắc đại ma đầu sẽ phải trơ ngông bước đi quá. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi Hoa Lan nhỏ đã im lặng. Thôi ta cứ xách vậy. Hoa Lan nhỏ còn chưa dứt lời, phía trước lại chuyển tới một tiếng ầm. Mặt Hoa Lan nhỏ tái đi, nàng nghe được âm thanh này, là tiếng nước tuôn trào. Sau bài học bị lửa thiêu lần trước, lần này Hoa Lan nhỏ nhào tới bên cạnh Đông Phương Thanh Thương, tóm chặt chân tay hắn, làm sao đây, đại ma đầu. Mặc kệ hắn cho mày, nàng hoảng loạn nói, Thiên Ẩn Lang Quân nói cơ thể của ta làm bằng bùn, không thể xối nước, nước xối vào sẽ ra ra. Đông Phương Thanh Thương nghe vậy vẫn hết sức thản nhiên, vậy à, để bổn tọa xem thử dã ra như thế nào. Hoa Lan nhỏ cả kinh, lòng dạ ngươi sao lại độc ác quá vậy. Trong lúc tranh cãi, tiếng nước gầm ầm ngày càng gần, Hoa Lan nhỏ sợ đến mức cả gương mặt không còn huyết sắc, ôm chặt cổ Đông Phương Thanh Thương trèo lên lưng hắn. Hai chân kẹp lấy eo hắn, Ma Tôn đại nhân đen mặt quát, xuống ngay cho ta. Hoa Lan nhỏ có ngốc cũng không leo xuống. Giây phút sinh tử, nàng cũng mặc kệ có tay giữ áo không, chi khoác hắc bào lên lưng, cả thân hình trần trụi áp vào lưng Đông Phương Thanh Thương, ôm chặt lấy hắn như một con mực, lớn tiếng nói, một là ngươi cho ta vào trong cơ thể ngươi, không thì nghĩ cách khác đi. Ở tư thế này mà nói câu này thật sự quá mờ tối, khiến người ta không thể không tưởng tượng xa vời. Nếu đổi lại một người khác bò lên lưng Ma Tôn hắn và nói lời này, chỉ e người đó đã chết mất xác từ lâu. Nhưng Hoa Lan nhỏ nói ra, cảm giác bất lực trong lòng Đông Phương Thanh Thương dường như còn mạnh hơn cả tức giận, hắn đanh mặt đưa tay lên gỡ cánh tay đang ôm mình, xuống ngay. Nhưng tay còn chưa chạm vào Hoa Lan nhỏ đã nghe nàng kinh hô, gãy rồi gãy rồi. Đầu Hoa Lan nhỏ áp vào mặt hắn, vùi trên hõm cổ hắn, nước quần quận phía trước đã vòng qua ngã rẽ, như hổ như sói ập tới Đông Phương Thanh Thương. Trong nước có pháp lực. Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương lạnh hơn, lắc cốt lan trong tay, chặt cây tức tốc mọc ra, kết thành một vòng tròn như một kết giới bên cạnh hắn và Hoa Lan nhỏ. Bên trong chạc cây ngày càng nhiều nhánh, ngăn cách giữa bên trong và bên ngoài. Phía bên ngoài, cành khô thô dài đâm sâu vào vách đá bên cạnh, cố định quả cầu làm từ sợi mây lên vách đá. Ầm, cốt lan dưới chân hắn trao đảo, là nước bên ngoài va vào phần ngoài của cốt lan. Hoa Lan nhỏ không cảm thấy cơ thể bị ướt, nàng mới dám ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, vừa nhìn bèn ngây người, đại ma đầu, vòng tay đó lợi hại đến vậy sao? Đông Phương Thanh Thương chả buồn nhìn tới nàng, chỉ nói, nơi này là sắt trần ngũ hành, mượn sức ngũ hành để giết người trong trận, ở trong trận càng lâu sát khí ngũ hành càng mạnh. Lửa ban nãy chỉ là lửa phàm, nhưng nước này lại có sen lẫn pháp lực, công kích tiếp theo sẽ càng khó ứng phó hơn. Hoa Lan nhỏ nghe vậy ngây người. Tiểu Hoa yêu, tốt nhất là ngươi cầu nguyện cho mình thật sự nhớ đường tìm ra mắt trận. Chương 31. Bóng tối tựa như vô cùng vô tận, Hoa Lan nhỏ không biết mình đã đi trong này bao lâu. Nhưng nàng không có tâm trạng than mệt, cũng không có tâm trạng suy nghĩ trong sát trận ngũ hành này còn có công kích gì đánh tới nữa. Nàng nhìn theo bóng Đông Phương Thanh Thương phía trước im lặng không nói lời nào. Có lẽ ánh mắt nàng quá chăm chú khiến Đông Phương Thanh Thương không thể tiếp tục phớt lờ, hắn nghiêng mắt liếc nhìn Hoa Lan nhỏ. Hoa Lan nhỏ cũng không tránh ánh mắt hắn, dương đôi mắt lấp lánh nhìn hắn. Ma Tôn đại nhân quay đi. Hoa Lan nhỏ vẫn chăm chú nhìn hắn. Đông Phương Thanh Thương cố nhịn nhưng không nhịn được, ngươi lại muốn thế nào? Đại ma đầu. Hoa Lan nhỏ nghiêm túc nói, ta hỏi ngươi một câu nhé, ngươi nói thử chúng ta đi chung lâu vậy rồi, nếu ngươi thật sự nhẫn tâm giết ta, chắc ta cũng chạy không thoát, nhưng tại sao ngươi lại không nhẫn tâm giết ta? Bước chân Đông Phương Thanh Thương cực lại, hắn quay đầu nhìn Hoa Lan nhỏ, ánh mắt sâu thẳm, thì ra ngươi muốn chết à? Hắn nói, bổn tọa tác thành cho ngươi. Hắn đưa tay, móng tay bén nhọn lóe lên sát khí dưới ánh sáng của dạ quang châu. Hoa Lan nhỏ nhìn đến lòi mắt, vội xua tay, không không không, ngươi hiểu lầm rồi. Bình tĩnh đi đã. Hoa Lan nhỏ lui về phía sau một bước, nhưng cảm thấy vùng đất vừa rồi còn cứng đờ bông hơi mềm. Nàng ngây người, túi đầu nhìn xuống, phát hiện con đường mình đi qua đã trở nên nhao như bùn, mềm như bông, gót chân nàng đã lún vào trong đầm lầy. Là thổ. Thổ trong sát trận ngũ hành. Hoa Lan nhỏ không dám la hét nữa, phản ứng đầu tiên là kéo cánh tay Đông Phương Thanh Thương, đại ma đầu, kéo ta ra. Ma Tôn đại nhân vô cảm lên tiếng, chẳng phải vừa rồi ngươi còn chê bổn tọa không đủ nhận tâm sao? Lúc này là lúc tính toán những chuyện nhỏ nhặt đó sao? Hoa Lan nhỏ sắp phát điên, sao gần đây ngươi tính toán chi ly quá vậy? Ánh mắt nàng nhìn về phía chân Đông Phương Thanh Thương, kinh hai nói, ngươi còn không kéo ta lên thì ngươi cũng chìm xuống luôn đấy. Đông Phương Thanh Thương nhìn xuống, ánh mắt xa sầm, cốt lan trên cổ tay cử động, mọc ra sợi mây, tựa như một lưới nện phân thành vô số nhánh, đâm sâu vào vách đá bốn phía. Hắn tóm lấy cánh tay Hoa Lan nhỏ, kéo nàng lên trên nhưng không kéo được. Chân Hoa Lan nhỏ đã chìm vào trong bùn. Hơn nữa bùn nhau khiến đôi chân làm từ đất sét của Hoa Lan nhỏ trở nên mềm nhũn, gần như sắp hòa vào đất. Hoa Lan nhỏ kinh hô liên tiếp, mạnh lên, mạnh lên. Đông Phương Thanh Thương dùng tay kéo mạnh, phụt một tiếng, hắn đã kéo đứt cánh tay của Hoa Lan nhỏ. Mọi thứ cứng đờ trong tích tắc. Ngay cả Ma Tôn xưa nay quen với sóng to gió lớn cũng sững sốt, hắn nhìn màu sắc trên cánh tay từ trắng như ngọc biến thành màu bùn đất, dần dần trở nên cứng ngắc xám xịt, tan rã vào trong bùn đất dưới chân. Hoa Lan nhỏ ngạc nhiên nhìn hồi lâu, lát sau tựa như mới phản ứng được, dùng bàn tay khác ôm chô gãy kêu lên đau đớn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc chậm trễ này, nửa cơ thể của Hoa Lan nhỏ đã tan vào trong bùn, nàng tự biết dù thế nào mình cũng không bỏ ra được, huống hồ cho dù bỏ ra được, cơ thể đứt tay cụt chân kia cũng không thể dùng được nữa. Nàng vội chìa bàn tay còn lại về phía Đông Phương Thanh Thương, hoảng hốt bất an nhìn hắn, đại ma đầu, mau mau mau, cho ta vào trong cơ thể ngươi đi. Nếu có nước mắt, chắc chắn bây giờ nàng đã nước mắt đầm địa. Đông Phương Thanh Thương nhìn vẻ mặt Hoa Lan nhỏ mà nghĩ vậy. Ngươi không thể thấy chết không cứu. Chẳng phải đã nói tìm được cửa vào mê trận ta sẽ đưa ngươi đi tìm mắt trận sao? Ta thật sự tìm được đường mà. Ngươi cho ta vào trong cơ thể ngươi đi. Ta chỉ ở một lúc thôi, chút nữa chúng ta ra ngoài thiên ẩn lang quân kia sẽ nặn cho ta một cơ thể khác. Đang nói thì ngực nàng cũng chìm vào trong bùn. Đại ma đầu Hoa Lan nhỏ cảm thấy lần này chắc Đông Phương Thanh Thương thật sự thấy chết không cứu. Cũng phải, ma tôn thượng cổ như hắn sao có thể cho phép một tiểu hoa linh bỗng nhiên tùy ý thao túng cơ thể mình. Hắn nhất định không muốn nếm trải thêm lần nào nữa những chuyện mất mặt lúc trước. Bùn đã ngập mũi Hoa Lan nhỏ, nàng tuyệt vọng nhắm mắt. Vì thế nàng không kịp nhìn thấy bàn tay Đông Phương Thanh Thương khẽ đưa lên. Nhưng đúng lúc ấy, Đông Phương Thanh Thương bỗng cảm thấy cốt lan chuyển tới một hồi chấn động khác thường. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, vách đá cả hang động cũng hóa thành bùn, ập xuống đầu hắn như tuyết lở, cốt lan vẫn chưa kịp hình thành thế phòng ngự, Đông Phương Thanh Thương đã bị chôn vùi bên trong. Bùn đất lặng ngắt dần dần hóa thành mặt đất cứng đờ, tựa như vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì. Hoa Lan nhỏ nghe thấy âm thanh vô cùng ồn ào, giống như núi đất lở, giống như sông lớn nước toạt, giống như sinh linh vạn vật đang đau đớn rên la. Nàng nhíu mày, mở mắt ra, tất cả những điều đập vào mắt càng khiến Hoa Lan nhỏ kinh hãi vô cùng. Nàng giống như bị sức mạnh gì đó kéo lên không trung, mặt đất đang ở dưới chân nàng, nhưng hoàn toàn khác với những gì nàng thấy ban nãy. Núi sông vụn vỡ, sinh linh đồ thán, mặt đất toàn là những vết thương sâu thấy đáy, nham thạch cháy cuồn cuộn bên dưới cũng có thể thấy rõ ràng, trông như đất đang chảy máu, khiến người ta giật mình khi nhìn thấy. Hoa Lan nhỏ vẫn chưa kịp tỉnh táo lại, đống nổi lên một cơn gió lớn, trong gió như có lưỡi dao xé rách không khí, gió chém tan mây đen trên trời. Còn ở hướng gió truyền tới là hai bóng người đang không ngừng ra đấu, Hoa Lan nhỏ biết một trong số đó là Đông Phương Thanh Thương. Nhưng Đông Phương Thanh Thương này dường như rất khác với Đông Phương Thanh Thương nàng nhìn thấy. Màu mắt như máu, mi tâm có một ấn ký đỏ tươi như kiếm, hắn đang giao đấu với một nữ nhân, toàn thân hắn bùng lên sát khí, trên mặt là nụ cười gian xảo, ngông cuồng chẳng mảy may quan tâm đến núi sông vụn vỡ. So với Đông Phương Thanh Thương mà Hoa Lan nhỏ nhìn thấy, dường như người này tàn nhẫn và ác hơn. Trường kiếm đỏ lửa trong tay Đông Phương Thanh Thương mang theo thế sấm sét ngàn cân, chém về phía nữ nhân trước mặt, trong tiếng hét của hắn, nữ nhân kia nâng kiếm lên đỡ, Hoa Lan nhỏ biết trong tay nữ nhân đó là trường kiếm Sóc Phong. Lúc hai kiếm giao nhau, một cơn sóng khổng lồ quét ngang sinh linh bốn phía khiến Hoa Lan nhỏ đột nhiên bừng tỉnh, nữ nhân đó chính là thiên địa chiến thần trong truyền thuyết. Còn lúc này cảnh tượng nàng nhìn thấy át hẳn là trận chiến từ xưa giữa Đông Phương Thanh Thương và Xích Địa nữ tử thời thượng cổ. Nhưng tại sao nàng lại nhìn thấy cảnh này? Không phải nàng đang ở trong sát trận ngũ hành dưới núi Thiên Ẩn sao? Không phải nàng đang bị bùn đất vùi lấp trước mắt Đông Phương Thanh Thương sao? Tại sao nàng? Qua đây. Hoa Lan nhỏ còn chưa nghĩ ra nguyên do, đống lưng bị xiết lại, nàng bị người ta tóm sang một bên, vừa rời khỏi nơi đó, ở đó đông có một luồng sát khí quét qua, xé rách không gian thủng một lỗ. Hoa Lan nhỏ ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy Đông Phương Thanh Thương đang đứng sau lưng nàng. Đại đại ma đầu. Hoa Lan nhỏ hoàn toàn không rõ tình cảnh lúc này. Nàng nhìn Đông Phương Thanh Thương đang giao chiến với Xích Địa nữ tử bên kia, lại nhìn Đông Phương Thanh Thương mắt đen tóc trắng chỉ mặc áo trong màu đen sau lưng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trận trong trận Đông Phương Thanh Thương nói, thổ trong sát trận ngũ hành chính là trận trong trận. Hoa Lan nhỏ đờ người, trận trong trận. Tại sao ta lại nhìn thấy cảnh ngươi và Xích Địa nữ tử đánh nhau thời thượng cổ? Đây là trận gì? Làm sao phá được? Đông Phương Thanh Thương sầm mắt, lúc trả lời cố ý phớt lờ hai câu hỏi trước của Hoa Lan nhỏ, trận pháp trong thiên hạ. Bất luận là trận gì đều có mắt trận, tìm được mắt của trận này đương nhiên không công cũng tự phá. Vậy mắt trận ở đâu? Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương dừng ở chỗ hai người đang không ngừng giao đấu. Hoa Lan nhỏ cũng nhìn theo ánh mắt hắn, sau đó tái mặt, ngươi nói hai người không ngừng đánh nhau kia là mắt trận à? Hắn không đáp, coi như ngầm thừa nhận. Hoa Lan nhỏ nhìn xung quanh, đánh kịch liệt như vậy, chúng ta làm sao lại gần họ được? Vừa rồi ngươi kéo ta ra là vì sát khí trong trận này thật sự có thể gây thương tổn đúng không? Đông Phương Thanh Thương gật đầu, sát khí này có vẻ như sinh ra từ giao đấu của họ, nhưng thật ra không phải, đó là sát khí trong trận tự sinh ra. Hắn ngạo mạn nói, trận chiến giữa bổn tọa với cô ta thời thượng cổ há chỉ có chút uy lực như thế này. nghe ra dường như hắn cũng còn kiêu ngạo lắm. Nhưng sát khí của trận này không tổn hại được ta, còn ngươi, bám chặt lấy thân xác này đi, bổn tọa tự nhiên sẽ không để ngươi chết quá nhanh. Thân xác này, Hoa Lan nhỏ lấy làm lạ, túi đầu nhìn xuống, bấy giờ mới hoảng hốt cảm giác được, chả trách vừa rồi nàng vẫn luôn cảm thấy tứ chi rã rời. Thì ra tay chân nàng đều mất hết rồi, chỉ còn lại ngực và đầu đang vắt một mảnh vải rách, bị Đông Phương Thanh Thương xách trong tay. Trời ạ! Thảm quá không nỡ nhìn. Hoa Lan nhỏ kinh hô, ta hận ngươi. Nàng nói, vừa rồi nếu ngươi chịu rời một chỗ trong cơ thể cho ta, ta đâu có như thế này đâu. Ma Tôn Đại Nhân meo mắt nhìn nàng, nếu không phải bổn tọa kéo thân tàn của ngươi trong bùn ra, có lẽ ngươi đã hồn phi phách tán trong sát trận rồi không chừng. Hoa Lan nhỏ tức tối, nếu ngươi thật sự muốn cứu ta, tại sao không dứt khoát cho ta mượn nửa cơ thể dùng chung? Tại sao bổn tọa phải cứu ngươi? Câu này khiến Hoa Lan nhỏ nghẹn lời. Ngươi nói ngươi tìm được mắt trận, bổn tọa miễn cưỡng tin ngươi, chỉ cần giữ được cho ngươi không hồn phi phách tán là nhân từ lớn nhất rồi, còn về những thỉnh cầu khác của ngươi thì phải xem tâm trạng của bổn tọa. Hoa Lan nhỏ nghiến răng nhưng cũng không dám thật sự trở mặt, hắn nói không sai, rời khỏi Đông Phương Thanh Thương trong này, có lẽ ngay cả hồn phách mình nàng cũng không giữ nổi. Nhưng nàng thấy bất ức, nghĩ kỹ lại, nàng ở chung với hắn đã bao lâu đâu, vậy mà trước sau đã hư hết mấy cơ thể. Nếu không phải đầu óc nàng thông minh cơ trí, hồn phách nàng mạnh mẽ, e là nàng đã hóa thành một làn khói tan biến trong thế gian này từ lâu rồi. Chắc chắn là số mạng chúng ta khác nhau. Hoa Lan nhỏ thì thầm lẩm bẩm. Đông Phương Thanh Thương nghe vậy chỉ hừ lạnh, chẳng buồn so đo với Hoa Lan nhỏ. Giới thiệu chương sau của tác giả. Thiên ẩn Lan Quân, A Lan, ta tới trễ, nàng có bị ăn hiếp không? Đông Phương Thanh Thương, thằng cha này là ai? Chương 32. Thân hình Đông Phương Thanh Thương khẽ động. Hoa Lan nhỏ lấy làm lạ, Đông Phương Thanh Thương không có pháp lực sao hắn có thể bay lên trong trận này. Nàng ngẹo đầu quan sát phía sau hắn, lúc này mới phát hiện thì ra cốt lan sau lưng hắn kết thành một đôi cánh khổng lồ, với cánh đưa họ bay về phía trước. Hoa Lan nhỏ ngây người, chẳng phải ngươi nói cái này chỉ có tác dụng phòng ngự thôi sao? Cốt lan ăn sát khí mà sống, nơi này đâu đâu cũng là sát khí, đương nhiên bổn tọa muốn dùng thế nào thì dùng. Sắc mặt Đông Phương Thanh Thương vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng Hoa Lan nhỏ nhạy bén phát giác được giọng điệu hắn căng thẳng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc cằm góc cạnh rõ ràng của Đông Phương Thanh Thương, hỏi hắn, đại ma đầu, hình ảnh trong trận này có liên quan tới ngươi phải không? Trong trận này chỉ có nàng và Đông Phương Thanh Thương, hình ảnh thời thượng cổ này Hoa Lan nhỏ chỉ từng nghe nói, chưa từng nhìn thấy. Nhưng cảnh tượng sống động ngay trước mặt họ lúc này đây như mới xảy ra hôm qua, ngoài việc trận pháp này khơi gợi hồi ức trong lòng hắn chắc không còn cách giải thích nào khác. Ngươi và xích địa nữ tử Hoa Lan nhỏ còn chưa nói hết, đông bên kia lóe lên ánh sáng tím. Khí tức của Đông Phương Thanh Thương chuyển động, đôi cánh do cốt lan kết thành sau lưng bỗng giật mạnh, tựa như biểu đạt dao động cảm xúc của chủ nhân. Hoa Lan nhỏ nhìn về phía hai người đang giao đấu, thấy không biết từ lúc nào, bên đó xuất hiện một bóng người màu tím, ý nhân lúc Đông Phương Thanh Thương đang giao đấu với xích địa nữ tử, chém mạnh lên lưng Đông Phương Thanh Thương khiến hắn nổi giận, quay đầu dùng trường kiếm đâm vào tim kẻ đánh lén. Trong phút chốc ngọn lửa bùng lên trên người kẻ đánh lén. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là kẻ đánh lén kia không chết ngay lúc ấy, y dường như dốc hết toàn bộ sức lực kéo cánh tay Đông Phương Thanh Thương lại, không để hắn rút kiếm ra khỏi ngực mình. Vào lúc này, trường kiếm sóc phong trong tay xích địa nữ tử bừng lên hào quang, từ phía sau Đông Phương Thanh Thương đâm xuyên qua người hắn. Chúng ngay giữa tim, hàn khí của trường kiếm sóc phong khiến ngực Ma Tôn lập tức kết thành những hạt băng, như những hạt băng màu lam Hoa Lan nhỏ nhìn thấy trong động băng núi Côn Luân lúc trước, nhiệt độ cực lạnh, giống như dây leo phủ khắp người Đông Phương Thanh Thương. Trường kiếm lửa trong tay Ma Tôn lỏng ra, lưỡi kiếm do pháp lực ngưng tụ thành tan biến trong tích tắc, kẻ đánh lén áo tím từ không trung rơi xuống, thân hình biến mất. Xích địa nữ tử tựa như muốn rút kiếm đuổi theo, nhưng lúc này Đông Phương Thanh Thương lại giữ chặt trường kiếm sóc phong đang đâm xuyên ngực mình, mặc kệ hàn khí trên kiếm khiến tay hắn kết băng. Hoa Lan nhỏ kinh ngạc há miệng, đại ma đầu đây đều là thật sao? Thì ra, trong trận chiến thời thượng cổ, không phải một mình xích địa nữ tử đánh bại Đông Phương Thanh Thương, lúc đó còn có một người khác. Nhưng tại sao, trong tất cả các sách cổ liên quan đến trận chiến này chưa bao giờ có ghi chép về sự tồn tại của người này? Thậm chí ngay cả Ti Mệnh Tinh Quân chủ nhân nàng cũng không biết chuyện này. Hoa Lan nhỏ ngẩng đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương, trông thấy ánh mắt hắn thoạt sáng thoạt tối, gió từ đôi cánh cốt lan sau lưng càng cuồng bạo hơn, khiến người ta bất an. Đại ma đầu. Hoa Lan nhỏ biết trận trong trận xuất hiện cảnh tượng này nhất định có nguyên nhân, sát trận huyễn cảnh mượn khe hở tối tăm trong lòng người để mai phục, sau đó chờ thời cơ hành động, lúc lòng người lạc lối sẽ thời cơ giết người đó. Huyễn cảnh Hoa Lan nhỏ nhìn thấy trước đó cũng vậy, huyễn cảnh này cũng vậy. Đời Đông Phương Thanh Thương chỉ chiến bại một lần duy nhất, trong lòng hắn nhất định cực kỳ không cam, nhưng bây giờ Hoa Lan nhỏ nhìn thấy được, hắn vì bị người ta đánh lén sau đó mới bị chư thần giết chết. Với tính cách của ma tôn hắn, oán hận bất mãn trong lòng hắn đối với chuyện này nhất định rất mãnh liệt. Nếu Đông Phương Thanh Thương bị tình này cảnh này mê hoặc tâm trí, chìm vào phẫn hận, vậy chỉ dựa vào một mình nàng làm sao phá trận. Hoa Lan nhỏ liền lấy đầu húc vào eo Đông Phương Thanh Thương, đại ma đầu, ngươi không thể bị huyễn cảnh này mê hoặc mất đi lý trí, ngươi bị nhốt ở đây cũng không sao, nhưng ta còn phải ra ngoài nữa. Ma tôn đại nhân mặc kệ nàng lại nhải. Hoa Lan nhỏ chỉ còn cách dùng đầu húc liên tiếp vào eo Đông Phương Thanh Thương, đại ma đầu, ngươi tỉnh táo lại mau. Húc một hồi lâu mà Đông Phương Thanh Thương không có phản ứng, Hoa Lan nhỏ thoáng suy nghĩ, hết cách rồi, nàng há miệng cắn lên eo hắn. Răng nghiến thật chặt, chẳng hề tiếc sức chút nào. Cơ thể Đông Phương Thanh Thương dường như bất giác khẽ chấn động. Hoa Lan nhỏ nhả ra, ngẩng đầu nhìn lên thấy hắn đang cúi đầu xuống, ánh mắt tối tăm nhìn mình, Hoa Lan nhỏ toét miệng cười, đại ma đầu, cơ thể ngươi đau thương bất nhập, nhưng không ngờ lại sợ nhột. Ừ. Mặt Hoa Lan nhỏ bị ma tôn đại nhân bóp lại, ánh mắt hắn lạnh lẽo, tiểu hoa yêu, ngươi còn dám cắn cơ thể bổn tọa nữa à? Mặt Hoa Lan nhỏ bị bóp đến biến dạng, nàng chu miệng nhưng không nói ra được chữ nào. Vào lúc này, hình ảnh trong huyễn cảnh bỗng nhiên rung chuyển. Sát khí trong trận sụt giảm, đôi cánh kết từ cốt lan sau lưng Đông Phương Thanh Thương run rẩy. Ánh mắt hắn khẽ sầm xuống. Hoa Lan nhỏ cửa quậy quay đầu nhìn về phía trước, sau đó kêu lên thành tiếng, biến mất rồi. Ma tôn và xích địa nữa từ được sát trận kéo ra đều biến mất. Đông Phương Thanh Thương nhướng mày, trận bị phá rồi. Hả? Trận bị phá rồi. Nhưng rõ ràng họ chưa làm gì hết mà. Hoa Lan nhỏ còn đang ngơ ngác thì cảm giác mất trọng lượng đột ngột vừa tới. Nàng hoảng loạn quay đầu, thấy đôi cánh lớn do cốt lan kết thành sau lưng Đông Phương Thanh Thương cũng biến mất. Họ đang nhanh chóng rơi xuống dưới, Hoa Lan nhỏ muốn bám lấy Đông Phương Thanh Thương nhưng nàng không có tay. Đại ma đầu. Hoa Lan nhỏ hoảng hốt hét to, ngươi phải giữ chặt ta đó nhé. Đông Phương Thanh Thương không đáp. Khi Hoa Lan nhỏ đang sợ hãi vì bị mất trọng lực, thình lình cảm thấy có một bàn tay vòng qua cổ nàng, ôm nàng vào lòng. Vòng ngực ấm nóng có sức mạnh khiến nàng yên lòng. Nàng sẽ không chết. Trong lòng Hoa Lan nhỏ bất chợt kiên định trào dâng ý nghĩ này, nàng sẽ không chết, vì có đại ma đầu ở đây. Đông nhiên thân hình nàng chịu xuống, Hoa Lan nhỏ cảm thấy mình rơi xuống đất nhưng không hề đau đớn. Nàng mở mắt, trước mặt tối đen, cảm giác được mặt mình hình như đang vùi trong bùn. Trong ánh sáng sắp lùi tàn, nàng lờ mờ nhìn thấy một tia sáng. Coi như cũng kịp lúc. Giọng Thiên Ẩn Lang Quân vang lên bên tai nàng, "A Lan, nàng vẫn bình yên chứ?" Hoa Lan nhỏ xoay xoay đầu, chớp đôi mắt để tầm nhìn của mình dần dần trở nên rõ ràng. Nàng nhìn thấy người quấn vải đen thần bí kia đang xách đèn lồng đứng bên cạnh, còn lúc này người cúi xuống nhíu mày quan sát nàng chính là chủ nhân đã bày ra lớp lớp sát trận này, Thiên Ân Lang Quân. Vẻ mặt hắn như vô cùng ân hận, tại ta sơ suất, để nàng phải thảm hại thế này, đúng là lỗi của ta. Hoa Lan nhỏ ngơ ngác nhìn hắn một lúc rồi mới đảo mắt sang bên cạnh, ở đây vẫn là địa đạo tối đen như trước, chỉ khác ở chỗ khí tức kỳ dị trong địa đạo đã hoàn toàn biến mất, đại ma đầu đâu? Nàng hỏi mấy chữ này, thần trí bỗng nhiên tỉnh táo, đại ma đầu đâu rồi? Vẻ mặt nàng có hơi hốt hoảng. Cút khỏi người bổn tọa. Một tiếng mắng trầm trầm từ dưới người Hoa Lan nhỏ truyền tới. Lúc này Hoa Lan nhỏ mới cảm nhận được cảm giác là lạ dưới ngực mình, vùng ngực vẫn còn nguyên vẹn của nàng đang đè lên mặt Đông Phương Thanh Thương. Nhận ra tư thế này quá mức mờ ám, Hoa Lan nhỏ không khỏi hoa dung thất sắc, hoảng hốt la lớn, "Á! Lưu manh!" Nàng muốn trở mình nhưng thân hình không tay không chân, chỉ còn cách dùng đầu chống lên cửa quậy dịch sang bên cạnh. Có lẽ cảnh tượng thảm hại này khiến người bên cạnh không nỡ nhìn nữa, Thiên Ẩn Lang Quân nói, "Thất lễ." Sau đó cởi y phục mình bọc Hoa Lan nhỏ lại, ôm nửa cơ thể tàn tạ của nàng lên khỏi mặt Đông Phương Thanh Thương. Trở ngại trước mặt biến mất, Ma Tôn đại nhân vẫn còn nằm trong bùn đối diện với Thiên Ẩn Lang Quân. Thiên Ẩn Lang Quân cười cười với Đông Phương Thanh Thương, sau đó liếc nhìn cốt lan trên tay hắn, lát sau thu lại ánh mắt, vội vã dùng tay áo lau bụi đất trên mặt Hoa Lan nhỏ. Dáng vẻ như vô cùng thương xót, đau không? Giọng hắn vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, giống như sợ lớn tiếng một chút sẽ khiến Hoa Lan nhỏ bị đau, hay là A Lan vào bình nạp hồn ở một lúc trước đã nhé? A Lan! Ma Tôn đại nhân nhíu mắt. Vậy mà cũng gọi được sao? Hoa Lan nhỏ cũng cảm thấy sự quan tâm của Thiên Ẩn Lang Quân đối với mình khiến nàng hơi khó xử. Tuy trước đó y đã tốt với nàng một cách không có nguyên do, nhưng lần này là ảo giác của nàng sao? Sao nàng lại cảm thấy Thiên Ẩn Lang Quân? Hình như càng coi trọng nàng hơn một chút nữa thì phải. Là vì nàng nhận biết được bảo vật sao? Vì thế mới đích thân vào mê trận tìm nàng. Hoa Lan nhỏ còn đang thầm suy nghĩ, Đông Phương Thanh Thương bên cạnh đã đứng dậy từ trong bùn. Tuy lúc này hắn cũng nhếch nhác, nhưng ánh mắt hắn vẫn cao ngạo chẳng chút giảm suy, ngươi chính là chủ nhân núi Thiên Ẩn. Nghe thấy câu này, ánh mắt Thiên Ẩn Lang Quân rời khỏi mặt hoa lan nhỏ, quay đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương. Đúng vậy, y quan sát Đông Phương Thanh Thương từ trên xuống dưới, nhìn khí chất của huynh đài, nếu tại hạ không đoán lầm, chắc huynh là người của ma giới. Thiên Ẩn Lang Quân này cũng không nhìn ra thân phận của Đông Phương Thanh Thương sao? Hoa lan nhỏ quay đầu nhìn Đông Phương Thanh Thương, nàng hiểu ra. Bùi đất đầy mình, toàn thân không có pháp lực, mặt mũi suối quẩy, bất kỳ ai cũng không thể ngờ tới hắn là ma tôn thượng cổ hô mưa gọi gió. Hoa lan nhỏ đống cảm thấy thời gian này thật ra Đông Phương Thanh Thương sống cũng không dễ dàng gì lắm. Núi Thiên Ẩn ta không hề có quan hệ với ma giới, không biết huynh đài tới đây vì chuyện gì. Tức nhưỡng. Hai chữ ngắn gọn Đông Phương Thanh Thương thốt ra khiến không khí trầm thêm mấy phần, tay bóng đen khẽ động, cốt lan trên cổ tay hắn lập tức có phản ứng, không khí căng thẳng cứ như có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào. A ảnh. Thiên Ẩn Lang Quân hờ hững ngăn cản động tác của người sau lưng. Bóng đen tựa như không yên tâm, nhưng sau một lúc im lặng vẫn âm thầm lui lại một bước, cốt lan của Đông Phương Thanh Thương cũng ngoan ngoãn lại. Nụ cười của Thiên Ẩn Lang Quân đậm hơn mấy phần, huynh chính là kẻ phụ bạc, bạc tình lang mà A Lan nói với ta, nàng phải lên núi Thiên Ẩn tìm đó à? Đầu hoa lan nhỏ cứng lại. Sau đó nàng nghe giọng nói mừng giận khó phân của ma tôn đại nhân. Ồ, đúng vậy, hình như ta chính là kẻ phụ bạc, bạc tình lang mà cô ta nói đó. Chương 33. Nghe Đông Phương Thanh Thương đơn giản nhẹ nhàng nói ra những lời như vậy, hoa lan nhỏ cảm thấy gai ốc sau cổ dựng hết lên. Nàng không nghĩ cũng biết, giây phút này đại ma đầu nhất định đang thầm nghĩ cách hành hạ nàng. Thiên Ẩn Lang Quân nhìn hoa lan nhỏ rồi lại nhìn Đông Phương Thanh Thương. Hiểu ra quan hệ của họ còn phức tạp hơn những gì hoa lan nhỏ miêu tả nhiều lắm. Vậy là y cười cười với hắn, huynh là bằng hữu của A-Lan, núi Thiên Ẩn ta tất nhiên phải quan tâm chăm sóc. Chưa dứt lời, bóng đen sau lưng y lại phát ra động tĩnh kháng nghị, nhưng không ngoài dự tính lại bị Thiên Ẩn Lang Quân phớt lờ. Hoa lan nhỏ cảm thấy bóng đen này dường như lúc nào cũng phản đối quyết định của Thiên Ẩn Lang Quân. Cho dù là lúc y đưa nàng về đảo, hay là lúc đưa nàng tới phòng ngầm chứa bảo vật. Có lẽ bóng đen cũng luôn đề phòng phản đối khi nghe Đông Phương Thanh Thương và Thiên Ẩn Lang Quân đang đối thoại với nhau, nhưng không lần nào không bị Thiên Ẩn Lang Quân chấn áp phớt lờ. Nghĩ cũng tội nghiệp thật. Ánh mắt hoa lan nhỏ vượt qua vai Thiên Ẩn Lang Quân quan sát bóng đen sau lưng, nhưng dưới lớp vải đèn che chắn, hoa lan nhỏ không nhìn thấy được gì. Nàng nhíu môi, đang định quay đầu, đột nhiên nhìn thấy trong lớp vải đèn có một đôi mắt màu đỏ quay sang nhìn nàng. Hoa lan nhỏ sợ đến cứng cổ, vừa chớp mắt thì không thấy đôi mắt trên mặt bóng đen kia đâu nữa. Là ảo giác sao? Nàng ngơ ngác nhìn sang bên khác, nghe thấy Thiên Ẩn Lang Quân bên cạnh tiếp lời Đông Phương Thanh Thương, tức nhượng đúng là vật của núi Thiên Ẩn ta, có điều không biết tại sao huynh đài lại đặc biệt tới lấy tức nhượng. Theo ta biết, đối với người của ma giới, tức nhượng không hề có chút tác dụng nào. Đông Phương Thanh Thương thoáng im lặng, liếc nhìn hoa lan nhỏ, để chế tạo một cơ thể. Hoa lan nhỏ nghe vậy mắt lập tức sáng lên, nàng ngẩng đầu lên vừa khéo đối diện với ánh mắt Đông Phương Thanh Thương đang nhìn mình. Tim hoa lan nhỏ như bị vật gì đó va phải, giống như có một luồng khí nóng ùa vào tim nàng, khiến cơ thể vẫn luôn lạnh lẽo từ nãy đến giờ lại phát nóng lên. Đại đại ma đầu muốn chế tạo một cơ thể khác cho nàng sao? Bởi thế nên hắn không ngại gian khổ vạn dặm tìm tới núi Thiên Ẩn, xông vào mê trận chỉ để chế tạo cho nàng một cơ thể thôi sao? Hoa lan nhỏ cảm thấy mình không thể nào bình tĩnh lại được, nhưng trong lúc kích động, nàng vẫn không nén được cảm giác chuyện này có khúc mắc. Nếu Đông Phương Thanh Thương vì chế tạo cơ thể cho nàng mới tới núi Thiên Ẩn, vậy sao khi có được tin tức núi Thiên Ẩn sao không đưa nàng theo luôn? Hắn không sợ đến lúc chế tạo được cơ thể mới cho nàng, quay lại đã không tìm được hồn phách nàng ư? Hay phải nói cơ thể mà hắn định chế tạo vốn không dành cho nàng? Hoa lan nhỏ càng nghĩ càng thấy lòng lạnh đi, hơi ấm vừa xông lên ban nãy dần dần nguội lạnh. Nàng lặng lặng nhìn Đông Phương Thanh Thương, hắn chế tạo cơ thể không cho nàng thì cho ai đây chứ? Ồ! Thiên Ẩn Lang Quân giống như hiểu ý hoa lan nhỏ, lên tiếng hỏi thay nàng. Vì chế tạo cơ thể cho A-Lan sao? Đông Phương Thanh Thương im lặng, hoa lan nhỏ đống căng thẳng nhìn hắn. Một thoáng sau, khóe môi hắn cong lên, cười đáp, không thì còn ai nữa. Hoa lan nhỏ nghe được đáp án thì sửng sốt nhìn Đông Phương Thanh Thương lâu thật lâu. Nàng không hình dung được tâm trạng mình lúc này, nhưng nàng cảm giác được má mình nóng nóng, ngay cả cơ thể hiện giờ không có trái tim cũng nóng nóng. Đại ma đầu đối với nàng tốt quá. Thiên Ẩn Lang Quân cũng ôn hòa con mắt, nhìn Đông Phương Thanh Thương cười. Xem ra huynh đài không phải là kẻ phụ bạc như A-Lan nói. Nhưng tiếc là phải khiến huynh đài thất vọng, y ra hiệu cho người áo đen đốt đèn lồng đi trước, còn mình thì ám hoa lan nhỏ theo sau, xem ra định đưa họ ra khỏi mê trận. Cơ thể của A-Lan do ta lấy tức nhưỡng bổ trợ cho đất sét nặn thành cơ thể. Nhưng tiếc rằng cho dù là vậy, cơ thể này cũng không quá 3 ngày là dần dần cứng lại, không thể hoạt động được nữa. Nguyện vọng muốn lấy tức nhưỡng nặn cơ thể của huynh đài e là không thể thực hiện. đất sét là vật chết, cơ thể nặn thành sau mấy ngày cũng sẽ tự nhiên đông cứng. Đông Phương Thanh Thương hờ hững nói, cơ thể toàn bộ bằng tức nhượng thì được. Bước chân Thiên Ẩn Lang Quân cực lại, ngọn lửa trong chiếc đèn lồng phía trước in bóng trong đôi mắt ý ỉa, huynh đài có điều không biết, tức nhượng là vật không ngừng sinh trưởng, nếu không bỏ thêm đất sét, hình dạng sẽ biến đổi, vốn không thể nào nặn thành hình người. Cho dù nhập hồn phách vào cũng không thể khiến nó sinh tứ chi mặt mũi, nó vẫn chỉ là bùn đất mà thôi. Đông Phương Thanh Thương liếc nhìn Thiên Ẩn Lang Quân, vẻ mặt cao ngạo, ta tự sẽ có cách khiến nó thành hình người, chỉ cần ngươi đưa tức nhượng cho ta là được. Bóng đen dẫn đường phía trước dừng bước, quát lên, ngông cuồng. Đông Phương Thanh Thương chỉ cười, không buồn để ý, giống như nghe một lời khen. Thiên Ẩn Lang Quân quan sát hắn hồi lâu rồi nói, số lượng tức nhượng có hạn, cho dù dùng toàn bộ cũng chỉ đủ chế tạo một cơ thể. Nếu chế tạo cơ thể không thành, sau này e là A-Lan phải ở trong bình nạp hồn. Huynh đài, huynh có hoàn toàn chắc chắn không? Hoa Lan nhỏ nghe vậy lòng cũng căng thẳng, vội chớp mắt nhìn Ma Tôn đại nhân. Đông Phương Thanh Thương hừ lạnh, chế tạo một cơ thể thôi mà, lẽ nào lại thất bại được sao? Cũng phải, so với những chuyện khác Ma Tôn làm, chế tạo một cơ thể nghe ra dường như rất đơn giản, huống hồ hắn vốn dĩ có thuật chỉ vật thành người. Giống như lúc trước ở ma giới, nàng cùng Đông Phương Thanh Thương dùng một cơ thể tắm rửa, hắn tùy tiện hất một giọt nước là có thể tạo ra hai hình người. Tuy người đó không sống được bao lâu, nhưng có pháp thuật của hắn, thêm vào vật thần kỳ như tức ngưỡng, chế tạo con người chắc cũng rất dễ dàng. Vì hắn là Ma Tôn mà. Nhưng khoan đã. Hoa Lan nhỏ bỗng phát hiện một chuyện vô cùng đáng sợ. Ma Tôn hắn chẳng phải hiện giờ không có pháp lực sao? Chẳng mấy chốc cuối cùng cũng bước ra khỏi mê trận giam giữ nàng và Đông Phương Thanh Thương. Ánh nắng mặt trời bên ngoài chiếu xuống, Hoa Lan nhỏ cảm giác cuối cùng mình cũng sống lại, thở phào một hơi. Nàng nhìn xung quanh, phát hiện đây là nơi lúc đầu Thiên Ẩn Lang Quân đưa nàng di chuyển lên đảo. Sau lưng nàng chính là núi Thiên Ẩn, phía trước chính là bãi cát trắng và biển cả mênh mông. Thì ra thời gian qua nàng và Đông Phương Thanh Thương đều quanh quẩn trong mê trận trên núi. Thiên Ẩn Lang Quân đưa Hoa Lan nhỏ và Đông Phương Thanh Thương đến một sân viện. Y sắp xếp phòng cho Đông Phương Thanh Thương, sau đó cho người quét dọn, trong thời gian này để hắn tới phòng Hoa Lan nhỏ ngồi chờ. Y lìa đặt cơ thể của Hoa Lan nhỏ lên bàn, xoa đầu nàng, an ủi nàng một hồi, bây giờ ta sẽ đi sai người chế tạo cơ thể mới cho nàng, cố gắng đưa đến cho nàng tối nay. Hoa Lan nhỏ sửng sốt, không phải số lượng tức nhưỡng có hạn sao. Cơ thể dùng đất sét nặn thành không tốn nhiều tức nhưỡng đâu. Thiên Ẩn Lang Quân cười nói, huống chi xưa nay ta không để tất cả tức nhưỡng chung một chỗ mà phân bố khắp nơi trên đảo, tìm lại tất cả tức nhưỡng có lẽ phải mất 2-3 ngày, mấy hôm nay A-Lan vẫn phải cần một cơ thể mới. Nàng yên tâm, ta tự có tính toán. Thiên Ẩn Lang Quân lại xoa đầu Hoa Lan nhỏ rồi mới rời đi. Hoa Lan nhỏ ngẹo đầu nhìn Ma Tôn đại nhân đang ngồi bên cạnh nhàn nhã uống trà, hỏi hắn, Thiên Ẩn Lang Quân rất dịu dàng, đúng không? Dịu dàng. Ma Tôn đại nhân nhấp trà, ngươi nói vậy thì là vậy. Hoa Lan nhỏ sửng sốt nhìn vẻ mặt hắn, là ý gì? Đông Phương Thanh Thương liếc nhìn chế rêu Hoa Lan nhỏ, sau đó đưa mắt ra ngoài cửa sổ, đá âm dương, thượng chi thủy, ở đây khắp nơi đều là bảo vật, nhưng khí tức của bảo vật nào cũng đều quái dị. Khí tức? Tuy ngươi nhận biết được những bảo vật này, nhưng chỉ biết hình dạng chứ không biết trái tim, chủ nhân trong truyền thuyết của ngươi thật uổng công đã dạy ngươi. Hoa Lan nhỏ theo ánh mắt Đông Phương Thanh Thương nhìn ra ngoài, trông thấy những kỳ hoa dị thảo kia đang nở rộ dưới ánh nắng, lòng nàng đông có cảm giác kỳ quái, đại ma đầu, trái tim mà ngươi nói là cái gì? Ánh mắt hắn lại một lần nữa dừng trên mặt Hoa Lan nhỏ, cái bóng, cái bóng, cái bóng không thuộc về chúng. Được Ma Tôn đại nhân nhắc nhở, Hoa Lan nhỏ đưa mắt nhìn ra xa. Dưới ánh nắng chiếu rọi, bóng của một loài hoa màu hồng đang bò trên tường viện bỗng cử động một cách quái dị, tuy độ cong rất nhỏ, nhưng nó thật sự đã cử động, hơn nữa lúc này không có gió cũng không có người, đóa hoa cũng không động đậy. Cái bóng tự mình cử động. Hoa Lan nhỏ cảm thấy toàn thân lạnh toát, đại đại ma đầu đó là cái gì? Đông Phương Thanh Thương vẫn nhàn nhã uống trà, chắc là bảo vật mà Thiên Ẩn Lang Quân dịu dàng của ngươi nói đó. Hoa Lan nhỏ bỗng nhớ lại những lời Thiên Ẩn Lang Quân nói với mình lúc ngồi trong sân viện ăn bánh. Sau đó nàng cảm thấy mặt mình tái đi, đại ma đầu ơi! Làm sao đây? Yên lặng quan sát. Đông Phương Thanh Thương nói, cho dù y giữ chúng ta lại có mục đích gì, chỉ cần y lấy tức nhưỡng ra, những chuyện khác không cần phải sợ. Không Hoa Lan nhỏ cảm thấy miệng mình đang run, ta nói trước đó Thiên Ẩn Lang Quân nói với ta cũng là bảo vật. Ngươi nói hắn có ý gì? Ma Tôn đại nhân nhướng mày nhìn Hoa Lan nhỏ, ồ! Bảo vật à? Hoa Lan nhỏ sợ hãi trừng mắt vô tội cầu cứu hắn. Hắn buông ly trà trong tay, cười đầy hứng thú, trả trách lại đối với ngươi tốt như vậy. Khiến ta thật hiếu kỳ hắn nhắm mắt, rốt cuộc ngươi là bảo vật gì? Hoa Lan nhỏ nhìn nụ cười trên khỏe môi người trước mặt mình lúc này, nàng đông cảm thấy có lẽ mình không nên cho hắn biết những lời của Thiên Ẩn Lang Quân nói. Vì nếu Thiên Ẩn Lang Quân là một con sói dữ, vậy trước mắt nàng, có lẽ chính là yêu thú thượng cổ cực kỳ hung ác. Chương 34. Lúc chiều tối Thiên Ẩn Lang Quân đưa tới cho Hoa Lan nhỏ một cơ thể mới. Nhưng từ khi được Đông Phương Thanh Thương cho biết điểm kỳ quái của núi Thiên Ẩn, Hoa Lan nhỏ không thể nào dùng biểu hiện bình thường để đối diện với nụ cười ôn hòa của y nữa. Nàng nhìn cơ thể đất sét Thiên Ẩn Lang Quân đưa tới một hồi lâu rồi vòng vèo hỏi, tóc cũng dùng đất sét nặn thành sao? Thiên Ẩn Lang Quân cười dịu dàng đáp, phải, tốn không ít công phu. Cơ thể tinh xảo như vậy, chắc không dễ gì mới làm được nhỉ, nhưng mà người của Lang Quân làm cũng nhanh quá. Vì trước đó đã có hình người nặn sẵn, chỉ cần sửa đổi chi tiết một chút là được. Câu trả lời thẳng thắn của Thiên Ẩn Lang Quân khiến Hoa Lan nhỏ không phản ứng lại được, nàng sửng sốt nhìn y, trước đó đã có hình người. Lẽ nào Hoa Lan nhỏ nhỏ giọng nói ra suy đoán của mình, ngài còn hồn phách khắc định bỏ vào trong đó sao? Hỏi xong câu này, Hoa Lan nhỏ lại người. Nếu thật đúng như nàng đoán, há chẳng phải trên đảo này có hồn ma trôi giặt ở thế gian sao? Đó chẳng phải là ma sao? Thiên Ẩn Lang Quân nghe vậy thoáng im lặng, chốc sau cười nói, ta làm gì có hồn phách khác để bỏ vào? A Lan cả nghĩ rồi y khựng lại rồi nói tiếp, A Lan có thích cơ thể này không? Hay là trước khi Đông Phương Thanh Thương nặn xong cơ thể, nàng hãy ở tạm trong bình nạp hồn đi. Đông Phương là tên Hoa Lan nhỏ cho Thiên Ẩn Lang Quân biết, nàng không dám nói tên đầy đủ của Đông Phương Thanh Thương. Cho dù người của nhân giới rất ít ai biết tên họ ma tôn, nhưng Hoa Lan nhỏ vẫn cẩn thận. Nàng nghe Thiên Ẩn Lang Quân nói vậy, lập tức lắc đầu. Bình nạp hồn vừa tối vừa nhỏ, ánh sáng cũng không thấy bao nhiêu, Hoa Lan nhỏ không muốn vào đó ở chút nào. Hơn nữa ở trong bình nạp hồn, nói không chừng ngày ngày bị Thiên Ẩn Lang Quân xách đi, nàng muốn âm mưu bí mật gì đó với đại ma đầu cũng không được. So với Thiên Ẩn Lang Quân, dù sao Hoa Lan nhỏ cũng tin Đông Phương Thanh Thương hơn một chút. So sánh đôi đường, Hoa Lan nhỏ vội nói, không không, cơ thể này tốt lắm, đẹp hơn cơ thể ta dùng hiện giờ nhiều. Nói xong, nàng chui vào cơ thể mới như một làn khói. Lúc hồn phách Hoa Lan nhỏ chui vào cơ thể đất sét trắng xám cứng đờ bắt đầu dần dần mềm ra. Da có cảm giác mịn màng, mắt dần dần trở nên có thần, khí tức bắt đầu đều đặn lưu chuyển trên mũi nàng, sau đó ngón tay nặn từ đất sét cử động. Hoa Lan nhỏ há miệng, phù. Có tay có chân vẫn tiện hơn. Thiên Ẩn Lang Quân chứng kiến cả quá trình cười nhẹ, đương nhiên rồi. Trong đôi mắt meo lại của y chuyển động những cảm xúc kỳ lạ. Lúc Hoa Lan nhỏ đang tập trung thích ứng với cơ thể mới, Thiên Ẩn Lang Quân bên cạnh hờ hững nói, hiện giờ Đồng Phương huynh đi đâu rồi? Trước đó hắn nói ra ngoài đi dạo. Hoa Lan nhỏ cong cánh tay bóp bóp quyền, đống như hiểu ra, đảo mắt đáp, ngài yên tâm, hắn không phải là người tham lam bảo vật tiền tài, không lấy bảo vật của ngài đâu. Chán Hoa Lan nhỏ toát mồ hôi, vì nàng cũng không chắc đại ma đầu có làm những chuyện kỳ quái không. Ai kêu hắn là đại ma đầu chứ, hành vi cử chỉ chẳng có chút nguyên tắc nào. Thiên Ẩn Lang Quân bật cười, với khí độ của Đông Phương Huynh, đương nhiên không cần lo hắn dòm ngó bảo vật núi Thiên Ẩn ta. Nhưng mà ánh mắt Thiên Ẩn Lang Quân nóng bỏng nhìn Hoa Lan nhỏ, ta lại hiếu kỳ. Nàng là Lan Hoa Tiên Linh, tại sao lại đi chung với người của ma giới? Hoa Lan nhỏ chậm chậm suy nghĩ rồi thở dài, lúc ban đầu vì ta bị hắn chiếm cơ thể. Cho dù thản nhiên như Thiên Ẩn Lang Quân, lúc nghe thấy câu này cũng không khỏi sửng sốt. Hoa Lan nhỏ thấy vẻ mặt y dị, nghĩ lại ý câu mình vừa nói, sau đó vội xua tay, không phải, ngài hiểu lầm rồi, không phải như ngài nghĩ đâu. Quan hệ giữa ta với Đông Phương thật ra rất đơn thuần. Tuy Hoa Lan nhỏ nói đơn thuần, nhưng dáng vẻ nàng rất mơ hồ không rõ. Thiên Ẩn Lang Quân bất giác cười, theo ý của A Lan, nàng và Đông Phương huynh không phải là quan hệ giữa bạc tình lang và cô nương si tình. Hả? Hoa Lan nhỏ ngây người, tim bỗng đập nhanh một nhịp, à? Chuyện đó ta nói chơi thôi. Ta là hắn. So với quan hệ đó, bọn ta giống kẻ thù hơn. Nếu vậy ta có thể yên tâm rồi. Cái gì? Thiên Ẩn Lang Quân cúi người, dịu dàng nhẹ giọng thì thầm bên thai Hoa Lan nhỏ, thổi lay tóc mai của nàng. Nếu vậy ta vẫn có cơ hội giữ nàng bên cạnh, giống như những bảo vật kia. Hoa Lan nhỏ ngây người nhìn Thiên Ẩn Lang Quân. Lời y có ý gì? Ta là bảo vật sao? Giọng nàng run rẩy. Đúng vậy. Bảo vật gì? Có lẽ là bảo vật có thể đạt thành ước nguyện của ta. Thiên Ẩn Lang Quân xoa đầu Hoa Lan nhỏ, tối nay ngủ sớm đi, thời gian rồi ở trong mê trận nhất định khiến nàng sợ hãi lắm. Hiện giờ nàng mới thật sự sợ hãi đó. Nàng không tài nào ngủ được. Sau khi Thiên Ẩn Lang Quân rời khỏi phòng mình, Hoa Lan nhỏ vội vã chạy đi tìm Đông Phương Thanh Thương. Nhưng đến sân viện của hắn, Hoa Lan nhỏ mới phát hiện lúc này hắn vẫn chưa về, nàng đành khoanh tay đứng chờ ở cửa. Cứ chờ, chờ mãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào chả hay. Lúc Đông Phương Thanh Thương một mình quay về trong đêm thì thấy cảnh tượng Hoa Lan nhỏ đang tựa đầu ngủ ở cửa. Hắn đi tới bên cạnh nàng, Hoa Lan nhỏ không hề phát giác, vừa há miệng chóp chép vừa ngủ, tựa như trong mơ ăn được thứ gì rất ngon. Đông Phương Thanh Thương dừng bên cạnh nàng một lúc vẫn không thấy Hoa Lan nhỏ tỉnh lại, hắn đẩy mạnh cửa vào phòng. Hoa Lan nhỏ đang rửa cửa ngủ liền ngả đầu về phía sau, ngã thẳng vào trong phòng. Ối! Nàng kêu đau vai hoái, ôm đầu tỉnh lại. Hoa Lan nhỏ ngồi dậy xoa xoa đầu, ngẹo cổ nhìn vào trong phòng, Đông Phương Thanh Thương đã ngồi bên bàn rót ly trà lạnh bắt đầu uống. Nàng nổi giận chất vấn, ngươi không đánh thức ta rồi mở cửa được sao? Tính phòng bị quá thấp, còn trách ai được? Biết rõ tính tình Ma Tôn đại nhân, Hoa Lan nhỏ ôm đầu lẩm bẩm mấy câu nhưng không thật sự giận hắn. Nàng nhìn ra ngoài cửa, lui vào trong phòng đóng chặt cửa lại. Đại ma đầu, bên ngoài có người không? Đại ma đầu bèn uống một hớp trà, thờ ơ trả lời, không. Có lời đáp này Hoa Lan nhỏ mới vội vã tới ngồi bên cạnh hắn, vẻ mặt sầu khổ nói, đại ma đầu, không hay rồi, Thiên Ẩn Lang quân kia thật sự định giữ ta lại. Giống như những bảo vật khác của y nói ta có thể giúp y đạt thành ước nguyện gì đó. Đông Phương Thanh Thương ngẩng đầu nhìn Hoa Lan nhỏ, nhưng không vội bày tỏ ý kiến mà tiếp tục nghe nàng kể lể, nếu ta thật sự là bảo vật gì đó, tại sao ta không biết? Cho dù ta không biết, trước đây chủ nhân ta cũng phải biết chứ, nhưng chủ nhân không hề đối xử với ta như bảo vật. Cho dù chủ nhân ta cũng không biết, đại ma đầu này, ngay cả ngươi cũng không nhìn ra sao. Đông Phương Thanh Thương bật cười, vội cái gì, ý giữ ngươi lại tất có chỗ dùng, lúc dùng ngươi thì ngươi chẳng biết rồi sao. Làm sao được? Chờ đến lúc đó ta nhất định chết rất khó coi. Hoa Lan nhỏ thoáng suy nghĩ rồi lại nói, nhưng cũng kỳ lạ, nếu ý thật sự muốn gây bất lợi cho chúng ta, tại sao còn bằng lòng giao tức nhưỡng cho chúng ta chứ? Ta có một cơ thể đối với y cũng có giúp ích gì sao? Nghe Hoa Lan nhỏ dùng hai chữ chúng ta để khái quát về nàng và hắn, Đông Phương Thanh Thương đang định lên tiếng, Hoa Lan nhỏ lại ngắt lời hắn, cũng không sao, dù cho ngươi lấy tức nhưỡng nặng cơ thể cho ta xong chúng ta sẽ đi ngay, mặc kệ y muốn làm gì. Nói đến đây, Hoa Lan nhỏ khựng lại, đại ma đầu, ngươi sẽ đưa ta đi chứ? Hắn đảo mắt, thấy Hoa Lan nhỏ đang mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt đen lấy được ánh nến trên bàn chiếu sáng, trông càng lung linh hơn. Đông Phương Thanh Thương thôi không nhìn nàng nữa, lắc lắc ly trà trong tay, nhìn ánh sáng phản chiếu trong nước trở nên vỡ vụn, lơ đãng đáp ử. Hoa Lan nhỏ yên lòng, cụp mắt nằm bò trên bàn lẩm bẩm, ngươi nói ước nguyện của Thiên Ẩn Lang quân là gì? Rốt cuộc y muốn làm gì ta? Kể từ khi theo ngươi chạy khắp nơi, ngày càng gặp phải nhiều người và chuyện kỳ quặc, khiến đầu óc ta không xoay chuyển kịp. Ánh mắt hắn dừng trên bóng lá trúc được ánh trăng bên ngoài in lên cửa sổ giấy, nhìn bóng trúc lung lay, lặng thinh không nói gì. Không lâu sau, hắn bỗng nghe hơi thở đều đều của Hoa Lan nhỏ từ bên cạnh truyền tới, túi đầu nhìn xuống thấy nàng đã ngủ thiếp đi. Đông Phương Thanh Thương nhướng mày, véo mặt Hoa Lan nhỏ thẳng thừng đuổi, dậy đi, về phòng mình mà ngủ. Hoa Lan nhỏ mở mắt, tự nhiên đẩy tay hắn ra, dịch sang bên cạnh, không, về phòng ta không ngủ được. Nghĩ tới bên ngoài đều là những chiếc bóng kỳ quái đang bò khắp nơi là Hoa Lan nhỏ lại ớn lạnh, nàng điều chỉnh tư thế, định cứ nằm bò trên bàn mà ngủ. Đó là chuyện của ngươi. Đông Phương Thanh Thương vừa nói vừa kéo cánh tay Hoa Lan nhỏ, còn chưa dùng lực đã thấy Hoa Lan nhỏ như mày, vừa cầu xin vừa nũng nịu nói, ta đâu có rảnh giường của ngươi, ta ngủ ở đây. Nàng bổ sung thêm, chỗ ngươi an toàn. Chỗ hắn an toàn. Đông Phương Thanh Thương có một thoáng cảm giác là chắc mình đã nghe lầm. Hắn là ma tôn thế nhân tránh còn không kịp, nhưng theo lời tiểu hoa yêu này, bên cạnh hắn lại trở thành nơi an toàn nhất. Nhất thời ma tôn đại nhân không biết mình nên dùng biểu hiện gì ứng phó với tiểu hoa yêu này, nhưng lúc hắn định phất lờ cảm giác kỳ quái trong lòng để vứt nàng ra ngoài, Hoa Lan nhỏ đông cọ mặt lên mu bàn tay hắn, sau đó ngủ càng ngon hơn. Ma tôn đại nhân vô thức bất động. Hắn nhìn đầu Hoa Lan nhỏ một lúc lâu thật lâu, sau đó không hề khách sáo rút tay ra, quay về giường nằm xuống nhưng không đuổi nàng đi nữa. Hoa Lan nhỏ lại bị hắn làm cho giật mình, bĩu môi lẩm lẩm bẩm cầu nhào mấy tiếng rồi lại nằm bò xuống ngủ say. Nàng thực sự rất mệt, phải nghỉ ngơi cho tốt.